Này là cái quan nghi của Tăng, quan nghi thứ 17, này là Ni không có nữa. Quan nghi thứ 17 là đến chùa Ni. Này thì hổm ai hỏi là tại sao cái gì đó, bên Tăng 24, quan nghi bên Ni 22 đó, bắt đầu nó có rồi đó. Nay sẽ trả lời. Có chỗ ngồi khác mới ngồi, không có chỗ ngồi khác thì không được ngồi, không được nói không phải lúc, về không được nói sự tốt xấu của họ, không được thư từ qua lại và mượn nhờ mai vá giặt vũ vân vân, không được chính tay mình cạo tóc cho họ, không được cùng ngồi chỗ khuất phụ. Không phải hai người thì không được đến một mình, không được lễ vật qua lại, không được dặn nhờ ni tăng đến nhà hào quý mà phiến hóa, cầu tụng kinh sám vân vân, không được cùng ni tăng kết làm cha mẹ chị em pháp hữu. Quan nghi này thì không có khó gì ha. Nhưng mà bây giờ thứ nhất, cái câu đầu tiên là không có chỗ ngồi khác, có chỗ ngồi khác mới ngồi. Vậy là cái chùa ni á, mà thỉnh vị tăng tới mà bắt cái ngồi cái, mà mời ông thầy ngồi cái ghế mà mình đã từng ngồi là coi như thua rồi đó. Mà đâu có chùa ni nào có sẵn cái ghế để dành riêng cho chư tăng đâu, đúng không? Có không? Chưa từng thấy. Đa số quý thầy để tới là cái ngồi cái chỗ cũ của ni đã từng ngồi, thậm chí là khách ngồi rồi cũng thỉnh tăng ngồi. Vậy là chính cái sai này một phần có ni. Cho nên thường mấy vị thị giả, trong cái vị thị giả mà đi chung với thầy là luôn luôn, hoặc là quý thầy hoặc là thị giả là luôn luôn phải mang theo cái gì hôm trước mình nói à, mang cái tọa cụ à, ví dụ như bây giờ chùa ni không có ghế ngồi riêng, không có chỗ ngồi khác thì mình thị giả phải trải tọa cụ cho thầy ngồi à, thị giả phải có bổn phận đó. Phải có một cái chỗ ngồi riêng khác hoàn toàn. Nhất là thỉnh vị pháp sư hoặc là thỉnh quý thầy giảng sư hay là giáo thọ gì đó mà tới chùa ni, đặc biệt cái chùa ni phải dành một cái nơi ngồi, nơi nghỉ riêng. Chùa ni muốn xây dựng đàng hoàng thì phải có dành riêng một cái phòng, một cái nơi riêng để thỉnh giáo thọ, thỉnh quý thầy, quý hòa thượng tới. Còn ở chùa ni mà không có chỗ này thì khoan hả thỉnh. Quý thầy cũng khó, nếu mà thầy khó tánh quý thầy không tới. Tới quý thầy đi lòng vòng chắp tay sẽ đến, quý thầy đi về không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi khác quý thầy không ngồi. Các vị mà giữ luật kỹ là quý vị ít khi nào mà ngồi lộn chỗ. Gọi là ngồi lộn chỗ. Còn bản thân các chùa ni có khi quý cô không quan tâm tới những cái điều này, ít ra quan tâm, nghĩ là cái chỗ nó cũng bình thường. Sau này thì cũng xí xóa với nhau, thấy thôi, thấy cái phương tiện nó không có đủ rồi cũng mời đâu cũng ngồi đại đó vậy. Nhưng mà đúng ra là không có dành cái pháp tòa hồi xưa á. Trong cái thời Đức Phật á, không phải chùa ni đâu mà nhà có quý Phật tử cũng vậy à, luôn luôn là chuẩn bị một cái tòa ngồi cho Đức Phật. Và những cái gia đình khá giả thì thỉnh luôn, tức là những cái dãy tòa ngồi cho chúng tăng luôn. Cái phòng đó đặc biệt chỉ tiếp Phật và chư tăng thôi, khách không có được vô đó ngồi đâu. Rồi khi mà Đức Phật tới nhà, họ thỉnh lên tòa ngồi, thì lúc đó Đức Phật chưa có kiết già đâu nha. Cái ngày xưa cũng hay lắm. Tại thường là Đức Phật đi chân không, thì họ ví dụ như họ thỉnh, họ biết bữa nay là có Đức Phật ha, với vậy khoảng 100 vị tăng, thì người nhà tôi tới đó chuẩn bị một cái chậu, cái chậu rửa chân Đức Phật là gần như là suốt cả đời cũng không ai được quyền đụng tới, khăn lau chân của Đức Phật, cái chậu để nước để đựng cho Đức Phật rửa chân. Thì khi đi tới là thỉnh Đức Phật thăng tòa đã, thỉnh Phật thăng tòa họ không lễ đâu, đầu tiên là bưng cái chậu nước rửa chân Đức Phật. Rửa chân, lau chân Đức Phật xong rồi á, Đức Phật ngồi thiết già nghiêm trang tinh tòa. Lúc đó họ bắt đầu họ thi lễ tác bạch, họ cúng dường gì gì đó. Còn chư tăng thì tự rửa. Chư tăng thì họ cũng phát chậu từng chậu từng chậu, họ đặt dưới chân quý thầy á, có một cái khăn nữa, quý thầy rửa chân, lau chân, quý thầy mới ngồi kiết già. Đi đâu ngày xưa chúng ta cũng thấy là chư tăng mà sau khi rửa chân xong là kéo chân kiết già liền. Còn mình thì bây giờ chư tăng ngồi đâu là tréo ngoải dò tới đó nhịp nhịp. Chứ quan nghi quý thầy chưa hay lắm, đi đến đâu là ấy, cái sàn tòa gần như đủ để cho quý thầy ngồi kiết già, chứ không có ngồi ghế mũ, không có ngồi ghế đôn, không có. Khi mà chư tăng tới nhà là không có ngồi mấy cái ghế đó, cái mặt ghế ít lắm là nó cũng phải được khoảng 6 tấc vuông gì đó, còn cái đôn nào đó mà phải để được cái sàn tòa cho Đức Phật ngồi, chứ không có ngồi bình thường. Thì đây là một cái sự sắp xếp mà chúng ta cũng thấy ít, bây giờ cũng hiếm có cái chùa để dành riêng cái phòng cho chư tăng. Hồi xưa chúng tôi đi giảng chỗ này chỗ kia, mấy chùa đi cũng nhiều nhưng mà cũng ít gặp. Thì cũng ngồi, thậm chí là chư ni, chúng tôi nhớ có một cái chùa chúng tôi giảng, ni ngồi cái ghế cũng to hơn, cái ghế của trụ trì. Thì mình tới để thỉnh được mời giảng, ở đó ni sư cũng quý tôi lắm, nhưng mà phải ngồi bên đó đó để tiếp chuyện. Mình thấy cũng kỳ nhưng mà thôi, tại vì cái duyên mình phải giảng cho Phật tử chứ, là giảng thôi chứ mình không có quan tâm tới chuyện đó. Nhưng mà mình thấy nó không phải đúng cái gì, đúng cái bát kỉnh, phải không? Thì khi một vị tỳ kheo tăng đến chùa ni, là ni dù 100 tuổi hạ cũng phải thỉnh chư tăng ngồi một vị trí quan trọng trong cái giống như cái nhà đó, nhà tiếp khách đó, nhà tiếp khách của ni đi nữa thì thỉnh tăng phải ngồi giữa, chứ ni không được quyền ngồi giữa nhà, chứ tăng ngồi phụ bên nói chuyện thì cái đó là thiệt là nó hơi bị, chúng tôi thấy nó cũng hơi kỳ cục vậy đó. Phải thỉnh chư tăng ngồi một vị trí nào đó quan trọng trong nhà và phải đúng cái nghi lễ đảnh lễ thưa thỉnh. Chứ không có chuyện mà giảng sư đi tới rồi để nó ngồi đâu ngồi, rồi tới hồi mà thỉnh giảng sư lên tòa thì cho đệ tử lại thỉnh. Bên khất sĩ có cái hay là gần như mấy vị sư khất sĩ đi tới đâu là mấy vị ni sư dù có trụ trì nữa cũng phải đem cái tòa cầu vua ra đảnh lễ chào thưa thỉnh đàng hoàng, xong rồi mới thỉnh quý thầy ngồi. Ngồi xong rồi á, thì tới lúc mà tác bạch thỉnh sư thăng tòa thì nó có một cái ban nghi lễ tới thỉnh, thì điều đó nó không có sai. Phần đông là các vị trụ trì thỉnh luôn, nó mới phải, mấy vị trụ trì ni á. Thì ra sau này mà quý cô có trụ trì đâu, mấy cô có mời giảng sư tới á, gặp mấy ông mà khó hả, để cho ban thỉnh sư thỉnh cái họ đi đứng dậy, cái đảnh lễ xong đứng dậy hay đi thẳng ra xe về mất tiêu luôn. Không lên tòa nữa. Mấy vị mà hơi khó là mấy vị đi thẳng ra xe, mà tôi biết cũng có nhiều vị ra xe về kiểu đó lắm. Tới ngồi chờ hoài không thấy sư trụ trì ra ha, rồi hồi đưa cái ban thỉnh sư lên, mà sư trụ trì ở trong phòng nghỉ ngơi, rồi là cái gì sư đi thì cũng niệm Phật rồi xong xuôi, cái đứng dậy thấy đoàn nghi lễ điền trước, không điền sau, kéo ra xe lên đi về mất tiêu. Khỏi giảng luôn. Cho nên chúng ta phải biết những cái điều này, sau khi mà có những cái, nếu mà thỉnh mấy vị thượng tọa hòa thượng mà lớn mà các vị hơi khó tính là chúng ta phải đầy đủ cái nghi lễ để tác thỉnh đàng hoàng, chứ nếu không là chúng ta sẽ không có được học, không có được nghe giảng. Nếu mà ở chùa ni không có chuẩn bị cái chỗ ngồi khác, tức là không có chuẩn bị một cái chỗ ngồi riêng cho chư tăng, không có một cái sàn tòa, đúng nó là một cái sàn tòa chứ chưa phải là một cái pháp tòa, một cái sàn tòa dành riêng cho chúng tăng để mà mình mỗi lần lễ gì đó. Thì ra chúng tôi thấy có một số chùa họ cũng có chuẩn bị cái phòng riêng cho giáo thọ, nhưng mà giáo thọ tăng, giáo thọ ni riêng, chứ không có giáo thọ là tăng ni đều được vô trong đó, không có. Phòng của giáo thọ thì các chùa mà nó gần như là đầy đủ hết tất cả mọi cái thì bên tăng riêng, bên ni riêng hết luôn. Những cái chỗ ngồi của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa tăng có một cái nơi chốn đàng hoàng. Và không được nói không phải lúc. Đối với vị không phải lúc là sao? Với ni mà thỉnh tăng tới không có đụng đâu mà hỏi đó, với thầy trả lời nó đi hoài không thèm nói câu nào luôn. Đúng không? Phải thỉnh với thầy lên cái sàn tòa ngồi nghiêm trang rồi, ni ngoài phải đắp y đảnh lễ tác bạch thưa thỉnh, lúc đó quý thầy mới mở lời là mới phải lúc. Nếu như còn quý thầy mời quý thầy tới cổng chùa là hỏi nguyên thiên, thì quý thầy đi từ trước thì sao nói chuyện nguyên thiên rõ ràng là không phải lúc. Không phải đơn giản. Tức là sau khi quý thầy tới chùa ni đúng không, đó là thị giả trải cái tọa cụ ra để cho quý thầy lễ Phật xong. Lễ Phật xong là đích thân cái vị ni trụ trì đó phải thỉnh vị thượng tọa đó lên tòa, lên sàn tòa rồi mới tác bạch muốn nói cái gì với quý thầy. Nếu đúng hoài nghi là ni phải tác bạch, vì đảnh lễ tác bạch thưa thỉnh đàng hoàng, xin dù là ý kiến mình muốn sửa cái cây mình đang trồng có đúng hay không cũng phải tác bạch. Chứ thầy con làm gì được không thầy, thầy coi được thầy chỉnh giùm con, không có chuyện đó. Không có nói cái chuyện mà kiểu mà ngang tàn đó, là coi như chúng ta không có giữ đúng cái bát kỉnh ở trong đạo Phật, đúng cái lời Đức Phật dạy. Nên là nói chuyện là phải thời, phải lúc, phải người. Tức là phải người nào công việc đó không có thể chúng thay thưa thỉnh được. Ví dụ như bây giờ trong cái chúng ni mà có cái ý để mời thỉnh một vị hòa thượng thượng tọa nào đó để thưa thỉnh một cái sự việc gì liên quan tới chùa ni của mình, thì hoặc là trụ trì hoặc là bốn vị tỳ kheo ni tác bạch thưa thỉnh, phải trên bốn vị tỳ kheo ni. Dưới bốn vị tỳ kheo là không được quyền thưa thỉnh. Dưới bốn vị tỳ kheo mà thưa việc không đúng lễ là những vị giáo thọ, mấy vị hòa thượng có thể khó bỏ đi về. Lễ đã không có đúng rồi thì nói chi cho mất công thừa bỏ đi về á. Mấy vị khó là sẽ đi về. Thật ra nếu mà để cho được quý thầy, quý hòa thượng mà gọi là nói chuyện đúng thời, đúng lúc, đúng việc, đúng người, là vị trụ trì và bốn chúng nữa, bốn vị tỳ kheo ni nữa phải quỳ tác bạch thưa thỉnh, thì lúc đó mới nhận được cái lời giáo huấn của một cái vị giáo thọ và cái hòa thượng. Nhất là tác bạch trong cái lễ nhập hạ nè ha, những cái lễ ra hạ rồi đó nha. Nếu mà không đủ oai nghi thì coi chừng các vị, mấy vị luật sư thì thôi chịu quá nha. Mấy thầy thường thường thì mấy thầy có thể thông cảm, nhưng mà gặp mấy cái vị luật mà nghiêm túc một chút á, không đủ vốn ni tác bạch là coi chừng. Cho nên nói ví dụ như một vị tăng tới chùa ni trong bất kỳ cái tình huống nào không phải là thưa thỉnh, thì một là vị trụ trì đó bước ra đảnh lễ theo đúng bát kỉnh pháp, mời thỉnh lên vị tăng đó lên cái sàn tòa để ngồi. Hai, đại diện chúng ni từ bốn vị tỳ kheo trở lên tác bạch đảnh lễ thưa thỉnh lên sàn tòa để ngồi. Chứ không phải để người ta ngồi rồi mới ra tác bạch cũng không đúng nữa. Nếu mà biết vị tăng đó tới cổng chùa mà là mình phải lo, vị tri khách báo liền là có một vị tỳ kheo tăng tới chùa mình. Đó, đúng lễ nghi là như vậy. Trong này là vị tri sự hoặc là vị trụ trì, thấy chưa? Sắp xếp bốn vị ni, bản thân vị trụ trì phải xuất hiện, thấy chưa? Cùng với bốn ni chúng của mình ra đón và thỉnh vị tỳ kheo lên sàn tòa đúng lễ nghi và đảnh lễ theo đúng cái bát kỉnh pháp đàng hoàng. Đó là cái nghi thức. Còn nếu mà không, nếu vậy không phải thời, mà không thờ không phải thời thì không nói, đi vòng vòng rồi lên xe đi về. Xe đi về là coi như mình cần việc là mình ngồi đó mình chờ lần khác. Cho nên nói chuyện là không được nói không phải lúc. Nếu như ni không đủ cái lễ này là vị tăng đó phải rút lui, chứ không được nói không phải lúc. Nói phải lúc là phải đủ lễ, phải có nơi chốn đàng hoàng, phải tác bạch thưa thỉnh đàng hoàng thì mới gọi là phải thời, phải lúc mới mở lời. Và cái điều nữa là ra về thì không có nói chuyện tốt xấu của ni. Ni là trong cái quan nghi, trong cái giới luật rồi, trong cái giới Bồ Tát cũng có phần này. Người xuất gia không được quyền nói xấu chuyện, không được quyền nói chuyện xấu dở của người xuất gia. Dù là ni có sai lầm cỡ nào thì mình biết, trong chúng tăng biết, Đương nhiên là hai thầy trò tới đó là hai thầy trò phải biết. Biết như vậy để biết cái hư cái nên của người ta mình chỉ dạy, chứ không phải biết để đi nói xấu. Không được thư từ qua lại, này là những người ngang ngang nhau. Bây giờ là không có thư đâu mà nhắn tin điện thoại. Bây giờ nhắn Viber hay gì đó để đỡ tốn tiền nữa, rồi tám cho nó một phút luôn, chứ không phải gửi thư nữa. Không mượn nhờ mai vá giặt vũ vân vân. Trong luật thì chùa ni không có được ở xa chùa tăng quá, cho nên là cái chuyện qua lại của tăng ni cũng gần gũi. Thì giặt đồ nhiều khi quý thầy không có thời gian, công tác Phật sự đa đoan mời ni giặt đồ là điều này trong quan nghi không được phép, không được phép. Quý thầy giặt không được, quý thầy cứ mặc đồ dơ tiếp tục. Chứ còn mượn ni mà giặt đồ quần áo là coi như phạm cái quan nghi này. Không được chính tay mình cạo tóc cho ni. Nó thường là ví dụ như nửa tháng phải cạo tóc một lần, mà vị tăng mà cạo tóc cho ni là coi như cái quan nghi này vị tăng nó cũng phải không có được phép. Không được cùng ngồi ở chỗ khuất, tức là khi mà nói chuyện giữa người tăng và người ni á, thì thường ở chùa nào nó cũng phải có cái nhà khách. Đó, tới nhà khách đó là do nhà khách ngồi nói chuyện, chứ không có được quần nói chuyện. Không phải nhà khách là không có được quần nói chuyện ở chỗ khuất mà người ta khó thấy, hoặc là cái gì đó nó có một cái gì mà che che trắng trắng mà nói chuyện là coi như phạm quan nghi này. Đó, cho nên nó thường là quý thầy đi ngoài đường, quý thầy đi kinh hành, có nhiều cô thấy quý thầy đi kinh hành rồi cũng đi theo sau lưng nói chuyện, rồi đi chỗ này chỗ kia rồi cũng muốn nói chuyện với quý thầy, cái đó là kể như thua rồi. Thường quý thầy khó tánh, quý thầy quay lại quý thầy la liền tại chỗ, còn không là cứ hỏi hoài, quý thầy đi trước và không thèm trả lời câu nào, hoặc là luôn luôn giữ khoảng cách. Nhưng mà bây giờ nhiều vị ni đi muốn nói chuyện với thầy là cứ như thầy đi đây cứ đi ngang á, so dai đi nói chuyện luôn, chứ không có chậm ở đằng sau không bước nữa, rồi muốn ngang với thầy nói chuyện thôi. Thì điều đó nó hoàn toàn sai với cái quan nghi, tức là dứt khoát là ni mà dù có công chuyện gấp thì phải, một là cái tác bạch thưa thỉnh, hai là muốn nói chuyện đi trên đường nói chuyện thì phải đi phía sau, chứ không được quyền so dai để đi mà nói chuyện. Đi với thầy nói chuyện cái đi gắn tới rồi đi ngồi nghe, đi ngang đi song song với thầy nói chuyện ngoài đường, có một người thứ ba thấy là coi như là đã phạm ni, đã phạm cái bát cảnh, nó không giữ cái bát cảnh. Không phải hai người thì không được tới chùa ni. Tăng mà một mình tới chùa ni là không phải phép. Cho nên là vị thầy đi phải có một người thứ hai, hoặc là một người Phật tử đi với mình, hoặc là một vị thị giả đi với mình tới chùa ni. Chứ không có ví dụ mà mình chạy lại chùa ni rồi uống nước rồi nói chuyện ba hột rồi chạy về là không được. Cho nên là sau này quý thầy mà có công chuyện mà được tăng sai đi chùa ni thì phải nhờ một cư sĩ nam chở, hoặc là đi thêm một người nào đó mới được tới chùa ni. Thì vì công việc gì đó là phải đi hai người, chứ không được đi một mình. Không được, này là trao đổi, dụng từ nó chính xác vậy, tức là trao đổi cái lễ vật này nữa, hoặc nhận lễ riêng của ni, tức là lễ vật qua lại á, không được trao đổi. Ví dụ như ni muốn cúng dường chư tăng là phải minh bạch rõ ràng, ít ra thì người lãnh đạo trong chùa ni phải biết con muốn cúng dường thầy đó đó, xin thỉnh ý thầy. Sau khi các vị lãnh đạo biết được là mình phải liên hệ tới ông thầy đó để cúng dường, và mình được quyền tới chỗ đó tác bạch đảnh lễ cúng dường, chứ không có được quyền gửi lén lén. Ni mà gửi món gì cho tăng mà lãnh đạo không biết là kể như thua rồi. Cái này là không có được, đúng không? Tức là không có được quyền đưa qua đưa lại một người thứ ba không biết là không có được. Bên ni cũng phạm mà bên tăng cũng phải phạm trong cái quan nghi này. Nên là bất kỳ mình muốn cúng cái gì cho chúng tăng, cho một vị thầy nào, là mình phải thưa thỉnh cho các vị lãnh đạo trong cái chùa ni đó biết là bạch sư phụ là con có cái gì đó, con muốn cúng dường vị thầy đó. Và vị sư phụ, một là sư phụ mình đại diện đi cúng, Hai là sư phụ gật đầu cho phép mình đi cúng, đi gặp vị đó để cúng. Nhưng mà gặp vị đó thì cũng không có được quận gặp riêng. Mặc dầu tiếp ở trong nhà khách đó, nhưng mà ni mà lại gặp riêng vị tăng đã nói cái chuyện, nhưng mà cúng kiến hay nói cái chuyện gì khác không có cái tính quan trọng lắm, một mình cũng không được. Đó là cái oai nghi mà chúng ta phải biết. Và nếu quý thầy kỹ thì trong lúc ni tới thì rõ ràng là sẽ có thị giả xuất hiện rồi. Vị thị giả luôn luôn là có mặt để có thể, thứ nhất là phải gặp thầy thị giả thưa thỉnh, rồi thầy thị giả mới thưa thầy trụ trì sắp xếp cái thời gian để gặp. Và lúc mà tiếp thì luôn luôn có vị thị giả ở bên cạnh rồi. Cho nên mà ni mà có gửi cái món gì mà ngon, cái vật gì mà quan trọng mà liên hệ mà chỉ có vị ni với vị tăng đó biết là coi như xong. Không biết là gửi cái gì thì mình không biết, nhưng mà nếu mà lén gửi là coi như mình phạm. Vị tăng ở chùa mà nhận vật, nhận quà của một người ni hoặc là một người nữ mà chỉ có mình biết thôi, lỡ lận nhận lần thứ nhất mà biết cái vật này là vật của vị ni đó, mình đương nhiên là phải trình thưa với thầy trụ trì. Nếu mình là cái người thật sự tu tốt, không muốn dính vô những cái chuyện phiền toái thì cái chuyện đó là phải có người thứ ba biết. Khi mình mở cái vật đó ra là phải có một vị tăng chúng huynh đệ của mình, hoặc là mình cứ trình với cái vị thầy trụ trì. Tại vì thật sự bây giờ có nhiều thầy có nhu cầu riêng quá, phải nói như câu như vậy. Cho nên quý thầy cũng nhận cái phẩm vật riêng của người Phật tử, hoặc là nhận cái vật dụng riêng của ni gửi tới. Nhiều lắm, cái này thì quá nhiều đi. Thì ra là cái quan nghi này, tôi nghĩ là cái việc mà trao đổi vật dụng qua lại giữa tăng với ni là chuyện này, tôi nghĩ là rất là nhiều người phạm trong cái quan nghi này. Không được dặn nhờ ni hoặc tăng đến nhà hào phú mà khuyến quá. Ví dụ như bây giờ mình thiếu tiền làm chuyện gì đó, nhưng mà mình cũng không có, giống như mình không có khả năng đi thuyết phục một người thí chủ nào ở đâu á, thì mình nhờ người ni, tại ni mình ni mình quen thân với thí chủ đó, cái mình điện thoại mình nhắn tin hay gì, mình nhờ chị sư tới đó sư nói với gì đó dùm là cúng tôi nhiêu đó, tôi đang cần xài chuyện đó, thì điều này hoàn toàn không được phép. Tức là không có được quyền nhờ cậy, nhờ vả của một cái người nào đến nhà của thí chủ để vận động cúng dường. Có những người tu hành tốt mà họ vận động mà không cho mình biết là coi chừng cái tiền đó mình còn không nhận, là tiền không có phải pháp. Vậy đó, có nhiều cái vị ni cứ đi á, là ví dụ như cất chùa của quý thầy, bắt đầu mình đi mình xin đó, rồi sư phụ tôi đang cất chùa vậy thì quý vị gắng giúp này nọ nọ kia, nhưng mà thật sự thầy trụ trì cũng không biết cái chuyện này, và ni tự ý làm chuyện này thì thật sự là nó không có hay. Muốn vận động ai đó, ví dụ như bây giờ ở đây cất chùa mà chư ni muốn vận động gia đình bà con thân thuộc của mình để cúng dường, nói ra mình cũng thưa với thầy trụ trì một tiếng, thưa thầy trụ trì đang tiếng là tôi thưa thầy, con muốn vận động gia đình dòng họ bà con của con hay là thí chủ nào đó, con thấy người này cái tâm họ có cúng dường mà không biết thầy xây dựng nên, cho nên con vận động có được không, thầy có đồng ý không, khi nào thầy đồng ý thì mới cho được phép. Nhưng mà nếu mà thầy gật đầu đồng ý là thầy sai. Đây là cái chuyện mà chúng ta cũng phải biết, không có nhờ vả những cái chuyện như vậy. Cầu tụng kinh sám vân vân, không được cùng ni tăng kết làm cha mẹ chị em và pháp hữu. Tức là giữa tăng với ni á, tiếc nhất là làm pháp hữu cái đó, kết làm cái gì đó gọi là huynh đệ kết nghĩa, huynh đệ đồng môn kết nghĩa có không? Cái này hình như hơi bị nhiều nhưng hơi bị ít rồi nha. Tăng với ni là không được kết nghĩa ha, tức là không được làm huynh đệ kết nghĩa, làm chị em, rồi làm pháp hữu, và nhất là xin nữa làm cha mẹ nuôi. Cái này là cái bậy nhất của những người xuất gia. Cái ngày xuất gia là gì? Cắt ái từ sở thân, rồi xuất gia hoằng thánh đạo cha mẹ ruột của mình, mình còn bỏ để mình đi tu, tự nhiên tu một thời gian ấy cầu người khác làm mẹ nuôi, làm cha nuôi, ý gì vậy? Cái là kết ái để thành thân, chứ không phải là cắt ái từ sở thân nữa, đúng không? Tức là mình kết ái trở lại rõ ràng rồi. Nên đây là cái quan nghi rõ ràng là Đức Phật không cho phép kết làm bạn thân, làm pháp hữu cũng không có được. Ví dụ như hồi sáng trong cái quan nghi là mình phải chăm lo huynh đệ bạn bè một cách rất là tận tụy bằng cái tình của đạo bạn, nhưng không được kết cái lễ nào hết, không được kết nghĩa. Đương nhiên là huynh đệ nào mình cũng thương như nhau, chứ không có cái chuyện mà ở một chùa hai người quá thân luôn cái người thứ ba khác, không phải như vậy đâu. Tăng với tăng mà nó thân thiết đậm đà, thấy chưa? Ni với ni thân thiết đậm đà là cái như thua luôn rồi. Mà ở tập thể bị cái này nhiều lắm. Tập thể ni, tập thể tăng nào cũng xảy ra cái chuyện này. Nghĩa là kết mới lúc đầu thì cũng phải nói là thể hiện cái sự chăm lo, rồi cái thể hiện cái tâm tu hành cũng tốt, phải lo lắng với nhau, tu tập, chăm sóc với nhau, thân cận gần gũi. Rồi cuối cùng mà coi lại thì người này không phải nhiệt tâm, nhiệt tình vì đại chúng mà vì một cái người riêng đó thôi à. Thật ra ở chúng mình cũng tận tụy chăm sóc ghê gớm lắm, nhưng mà chăm sóc có một người hả? Không có chăm sóc người thứ hai thì cái này là kẹt á. Cho nên là cái này thì các chùa hay bị. Lâu lâu vậy đó, thấy hai người, lâu lâu hai người. Mà bị phát hiện rồi sức chúng lượt hai người. Chúng ta nhớ hồi xưa mà có những người tôi có những cái chuyện mình nghe mình hết hồn luôn á. Chùa ni gần bên chùa tăng đó tôi biết á, cái tên của vị đó nửa đêm leo gào bỏ ra đi đi kiếm cái người Phật tử tới tên Bình Dương á. Mà người đó tôi nghĩ là lâu lâu mới tới chùa một lần, tôi biết cái người đó là cũng lâu lâu mới tới chùa một lần, mà không biết làm sao mà họ thương nhau đến điệu độ là không có còn kiềm chế nữa, đêm leo rào bỏ đi, bỏ chùa ni đi. Rồi tới hồi hay ra là lên ở cái nhà đó, ở nhà của người Phật tử đó. Thì cũng kết thành huynh đệ pháp hữu này nè. Cũng từ cái vụ này kết thành huynh đệ pháp hữu rồi đi luôn đó. Nhưng mà đó là giữa ni với nữ, ni với nữ. Còn cái này là ni với ni trong chùa, hoặc là tăng với tăng trong chùa, không được quyền kết là cái nghĩa là huynh đệ. Có nhiều người cũng phát tâm phát nguyện đời đời kiếp kiếp sanh ra làm pháp hữu để mà nương nhau tu hành, nghe nó cũng hay lắm, cũng giống đạo lý, cũng đúng lắm, nhưng mà không phải, không được quyền kết cái kiểu đó. Sâu trong lòng của mình, nếu mình thấy rằng có một người bên cạnh mình là thân thiết, thân hơn cái người khác, là biết mình đã bắt đầu nhiễm ái rồi. Mình phải biết như vậy đó. Nhiễm ái thì chắc chắn là sẽ nhiễm đủ thứ chuyện, chứ không phải là nhiễm ái là dừng ngang cái chuyện nhiễm ái đó đâu. Có người đó thì mình vui, không có người đó thì mình nhớ nhung buồn khổ, được nói chuyện mình vui, không được mình buồn, là bắt đầu đủ thứ chuyện nó xảy ra trong cuộc đời của mình. Và ngày nào còn thấy mặt người đó thì mình còn tu, mà ngày nào người đó khỏi cái chùa đó rồi là mình hết tu luôn. Thì như vậy là coi như xong rồi, không? Cho nên cái việc mà nhiễm ái mình dễ nhiễm, mình không phải là thánh, mình là phàm, đi cái chân còn đụng đất, là chuyện đó sẽ xảy ra nếu mình thân cận gần gũi theo cái kiểu tình cảm bình thường. Do đó mình vì đạo lý, mình vì cái tình huynh đệ mình gần gũi, nhưng mà không để cho cái ái nhiễm xảy ra. Ở chung với nhau, quan tâm chăm sóc với nhau hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng mà chăm sóc quan tâm bằng cái tình của đạo bạn, không được quyền ra bất kỳ một cái gì khác ngoài cái tình đạo bạn. Mà mình thấy mình có cái tình cảm đậm đà hơn là mình phải khéo biết mình đang bắt đầu bị nhiễm ái, và phải khéo léo mà dừng. Thấy chưa? Tự mình phải sám hối trước Phật tổ là nghiệp chướng của con bắt đầu nổi lên rồi. Có ai có mạnh dạn sám hối cái bệnh này của mình không ta? Hỏi thiệt, có ai mạnh dạn sám hối không? Mạnh hơn nữa, giỏi hơn nữa là phải tác bạch với sư phụ mình, con đã bị vướng mắc. Nói thẳng để sư phụ có cách. Còn không là mỗi đêm làm ơn lại Phật cho nhiều lên giùm đi. Con đã bị nhiễm ái rồi, con thấy rõ ràng đây là nghiệp chướng, mà chính nghiệp chướng này nó làm cản trở cái bước đường giác ngộ giải thoát của con. Con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ để sám hối trước chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư vị Long Thiên Hộ Pháp, chư vị Thánh Hiền. Đảnh lễ bằng tất cả tâm thành, nguyện sẽ tinh tấn tu hành đúng chánh pháp để vượt qua nghiệp này. Phải làm bằng tất cả mọi cái để vượt qua, chứ mà thấy mình nhiễm mà cứ để cờ lơi xích sụi, nó càng lúc nó càng nhiễm nặng. Và nhiễm nặng rồi thì thôi, Tối ngày hai người quấn với nhau như Sam mà không có rời. Phân công tác, hồi sáng ngày tri sự mà phân công tác nhìn lên bảng mà thấy có con tên có mình, còn người kia đi làm chỗ khác, là bữa đó mình như mình bệnh gần chết, nghiện ngấp phiện đi làm không nổi luôn. Hai người làm chung là làm cỡ nào làm cũng được. Có không? Chúng đi có không? Đừng có lắc đầu, cái chuyện này xảy ra nhiều lắm. Phân công mà gọi là không có đúng phe, không đúng fan hâm mộ đi làm không nổi. Bực tri sự, giận tri sự này, không biết, không hiểu quản chúng, không hiểu biết tôi làm người đó hợp ý mà không chịu phân công chung, rồi đủ thứ chuyện đó. Không phải hợp ý mà hợp luôn cả tình, hợp gì đủ thứ chứ không phải hợp ý nữa. Đó, rồi sống riêng, sống rời, ví dụ như người này sống cái tăng đường này, người kia đổi qua tăng đường bên kia là thôi, ngồi ngáp dài, ngáp vắng chứ không có ngồi thiền, ngủ cũng không được. Trời ơi, nhiều cái loại người mà đậm đến cái độ mà một phút mà không thấy mặt họ chịu cũng không nổi nữa. Chứ cái này là cái mà xảy ra nhiều lắm rồi nha. Nói không phải nói chơi đâu, cái này nói thiệt. Trong chùa ni, chùa tăng cũng bị chứ không phải là chùa ni không. Cái tình của mấy cái người mà gọi là đồng tính nó đậm hơn nam nữ. Kỳ, tôi hiểu nó không giải thích được cái chuyện này. Đúng là những người thiên tịch đó, họ có những cái dính mắt nó đậm đà lắm. Cái tình cảm của nam nữ gặp nhau nó có một cái gì quân bình, nó làm cho người ta quân bình trở lại. Nhưng mà giữa nam với nam mà nữ với nữ nó kỳ cục lắm. Nó dính mắt cái kiểu mà trời đánh mà gỡ cũng không ra nữa, chứ đừng có nói chuyện chơi. Mà chúng tôi gặp rất là nhiều cái chuyện này, họ có thể sống chết, họ có thể hy sinh nhau còn hơn là nam với nữ nữa nha. Đây là cái chuyện mà chúng ta phải thấy. Cho nên từ cái quan nghi này, Đức Phật đầu tiên là Đức Phật cũng thấy rất là rõ cái tâm lượng của mình, các chư tổ cũng thấy rất rõ về cái sự vướng mắc của mình. Cho nên không có cho phép là nam với nam rồi kết làm bạn hữu, nữ với nữ cũng không được, và nam với tăng với ni cũng không được, hoặc là ni với ni, tăng với tăng, hoàn toàn không được phép kết làm bạn hữu, kết làm chị em, kết làm cha mẹ nuôi, chị em nuôi, hoàn toàn là sai, không có phù hợp với cái quan nghi thứ 17 này. Cái quan nghi thứ 18 đến nhà người khác, nó cũng giống như nãy là có chỗ ngồi khác mới nên ngồi. Cái này là chịu, Phật tử thời nay thì chắc chắn là không có chuẩn bị sẵn cái sàn tòa để thỉnh tăng ni đâu. Cho nên là chúng ta cũng phải thông cảm cái quan nghi này, tới thời của mình là chắc phải mở rồi đó. Tự nhiên quý Phật tử mà sắm đường bộ salon mà để thỉnh với thầy tới ngồi là cũng quay lắm rồi, chứ không có sắm sàn tòa riêng. Không được ngồi tạp, tức là chư tăng mà tới nhà một người nào đó mà không có cái sàn tòa dành riêng, ngồi trên ghế bình thường mà Phật tử đã từng ngồi, hoặc là người này người kia đã từng ngồi lên đó rồi, thì chư tăng ngồi lên đó là gọi là ngồi tạp. Đây gọi là ngồi tạp mà quan nghi đó khó giữ. Tới thời này không có đâu, thời này là phải chịu. Thì có nhiều người Phật tử hay lắm, có một số gia đình vẫn còn gìn giữ, là họ có một cái ghế, ví dụ như họ sắm nguyên cái bộ bàn ghế họ 5-7 cái này đó, thì họ cất riêng cái, cất riêng. Tới hồi quý thầy quý cô tới là họ mới đem cái ghế ra mời. Mặc dù họ có để một cái sàn tòa long trọng giống như mọi người, nhưng mà có cái ghế riêng. Và nhất là giường ngủ, lỡ mà chư tăng mà lỡ bước phải nghỉ lại nhà của mình, thì rõ ràng là cái giường mà mình đã có một người nào leo lên nằm là không có được thỉnh mấy vị hòa thượng leo lên đó. Một là thay ga, hai là thay luôn cái gì đó, cái niệm ba ba là thay cái giường khác. Nếu chúng ta thật sự mà thể hiện cái sự tôn kính của một cái vị tôn túc, thỉnh một vị tôn túc tới nhà và nghỉ qua đêm á, là chúng ta phải chuẩn bị tất cả những cái mà để cho vị thầy về cái oai nghi tế hạnh, vị thầy không bị phạm, không bị phạm. Còn nếu không là nó sẽ, vị thầy sẽ bị phạm cái oai nghi đó. Nhờ người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Tức là người ta hỏi, tức là đến nhà Phật tử rồi mà Phật tử muốn thưa thỉnh Phật pháp thì cũng phải thận trọng. Phật tử có thưa thỉnh, có đôi lúc quý thầy nói, nhưng mà có đôi lúc quý thầy không nói. Lý do gì không nói, lý do gì là nói? Mình phải đủ cái, phải nói là đủ cái trí tuệ để thấy rằng cái người này thưa thỉnh Phật pháp với mình trong cái tâm gì. Trước mắt là trong cái tâm gì, mình phải nhìn sâu họ Vì cái tinh thần kiến hòa đồng giải của đạo Phật, họ muốn thưa Phật pháp với mình, hoặc là cái tinh thần cầu học Phật pháp thực sự họ muốn thưa thỉnh với mình, hay là muốn nói để hơn thua với mình. Nếu mà họ muốn nói kiến giải mà thể hiện cái kiến giải hiểu biết của họ để hơn thua, để so đo với mình, là nên yên lặng mà nghe. Nghe hết rồi chào đi về lẹ lẹ dùm. Kể qua kể lại hồi mà ông thầy lớn tiếng, người Phật tử lớn tiếng trong cái nhà, cái là thấy nó kỳ cục lắm. Mà tưởng gì nói chuyện Phật pháp, hồi rần 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 cổ lên nói chứ không có nói nhẹ nhàng nữa. Và cái chuyện này cũng xảy ra nhiều lắm. Nhiều người cũng thỉnh với thầy lại, thỉnh với thầy lại nhà của mình, cũng mời mọc nước nôi đàng hoàng, bắt đầu thưa đạo lý, cũng thể hiện mình là cư sĩ Di Ma Cật gì đó ha, cũng hiểu biết đạo lý, cũng tranh luận như cái thời mà chư tăng đệ tử Đức Phật lợi nhà, rồi mà nói đạo lý quyên thiên. Không phải như vậy. Cái quan nghi cái đó là cái người Phật tử bị phạm. Mà mấy thầy gặp chuyện đó là mấy thầy cũng yên lặng mà ra về. Yên lặng giống như ngày Văn Thù vậy, đi về. Mặc dù hiểu biết nhưng mà không nói. Nếu mà mình thấy rõ ràng là cái thái độ cư xử, cái thái độ thưa thỉnh và kiến giải Phật pháp của người đó không như pháp. Bây giờ tới Phật tử mà không như pháp mà thỉnh pháp, là quý thầy tuyệt đối không mở lời. Phải như pháp mà thỉnh đàng hoàng, thể hiện cái tâm cầu học của mình. Thực sự một vị thầy thấy Phật tử đang thành tâm muốn học đạo, và cái tâm người này mình có thể chuyển, có thể dạy được thì mình dạy, còn không thì mình cứ yên lặng. Không có được quyền phải nói, cho nên nói không phải lúc, không phải thời là không nói. Phải thời, phải lúc, phải người. Ba cái phải này phải đúng thì một vị thầy mới mở lời nói chuyện Phật pháp, còn không thì thôi. Đến nhà Phật tử là không được cười nhiều. Có những cái nụ cười rất là lãng xẹt, mình cứ cười hoài mà giống như mình là cái người mà quan hỷ như là cái gì đó ông địa vậy không. Lúc nào cũng cười chành chành cái miệng, nhưng mà thật sự không có chuyện gì đó đáng cười. Cười nó cũng mất cái quan nghi nữa. Không phải mình, cái hoan hỷ của mình không phải là nụ cười. Nó thể hiện cái sự rạng rỡ, sự an nhàn, cái an lạc trên cái từng cái sớ thịt của mình, từ cái ánh mắt, cái nụ cười rất là nhẹ nhàng của mình, chứ không phải cười chành chành cái miệng để thấy rằng lúc nào mình cũng tươi khi mà tới nhà của thí chủ. Không có chuyện đó. Phải nghiêm trang, phải tề chỉnh, rồi phải thanh tịnh, phải an lạc. Nếu mà không có những cái đó là chúng ta đã sai một cái gì đó ở trong đạo lý rồi. Không được ở trong nhà vắng hoặc ở chỗ khuất cùng phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Không được thư từ qua lại vân vân như trước đã nói. Hồi nãy thì ni, bây giờ là nữ. Nếu mà mình ở cái chỗ khuất mà không có người khác thấy, không có tiện thì ở đức. Nói chung là không phải là cái nơi tiếp khách đàng hoàng. Giữa tăng ở một chùa là phải có cái nhà khách, có cái phòng khách, nơi chốn nó tiếp khách đàng hoàng thì được quyền. Còn với người khác phái mà có một cái chỗ khuất lấp là không được quyền nói chuyện, không được quyền thư tự qua lại với nhau, giống như bên cái phần trên. Đến nhà thế tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính để lại Phật, hoặc đến trước tượng chánh trong nhà nghiêm chỉnh chắp tay. Thứ đến là cha mẹ, bà con vân vân, nhất nhất chào hỏi. Lỡ như tới nhà Phật tử không có thờ Phật thì chịu. Nhưng mà thường ví dụ như mình về nhà đi, hay trường hợp là mình về nhà để gặp người thân ở gia đình của mình, mấy người xuất gia ở nhà có thờ Phật hết không? Mấy thầy với sư cô này ở nhà mình có thờ Phật hết không? Phải sao khuyến cáo gia đình phải thờ Phật nha. Mình của người xuất gia ở trong chùa mà về nhà không có cái bàn thờ Phật đàng hoàng để cho mỗi lần mình về, không có chỗ lễ kỳ lắm rồi. Thật ra khi mình đi về nhà người thân á, đi đến nhà người thân là cái quan nghi đầu tiên của mình là gì? Là tới bàn Phật. Nếu mà họ thờ một cái bàn Tam Bảo Trang Nghiêm thì mình tới mình nguyện hương để mình chú nguyện cho gia đình đó. Cái đó là Phật tử cũng cần, người thân cũng cần. Thỉnh được vị thầy mà tới nhà mình đốt nhang chú nguyện, rồi đánh ba tiếng chuông để lễ Phật là vô cùng phước báo cho mình. Còn một vị tăng mà về nhà không có chỗ để xá để lễ, rồi vị đi về nhà thăm người thân không có chỗ xá để lễ, là coi như cái phần đầu tiên là tới cái nhà chính lễ Phật không có rồi. Cái thứ hai là những cái tượng gì đó trong nhà, tức là cái chỗ thờ phượng đó, đương nhiên quý thầy cái đây là cái quan nghi cần thiết khi chúng ta tới nhà Phật tử. Câu đầu tiên là chúng ta nên hỏi là cái chỗ thờ phượng như thế nào, mình tới mình tham quan để mình thấy cái nhà đó sắp xếp cái chỗ thờ phượng nó có đúng với chánh pháp hay không, mình chỉnh giúp người ta là một. Cái thứ hai là mình cũng nên đốt ba nén hương để chú nguyện cho gia đình mình tới nếu mình có cái duyên. Sau đó rồi thì mình mới chào hỏi. Mình khi mình về nhà mình gặp cha mẹ mình cũng vậy đó, phải là thứ lớp, phải chào hỏi một cách thứ tự thứ bậc đàng hoàng, chứ không phải là về cái nhà quen rồi ha. Thậm chí bây giờ cái người tu cha mẹ gia đình vẫn còn giữ cho mình cái phòng, lâu lâu về thăm cái phóng ầm lên cái phòng mình làm giấc chuyện gì nói chuyện sao. Thì cái đó là người xuất gia không được phép. Hồi xưa thì cái đó là của mình, nhưng bây giờ mình xuất gia là không còn là của mình nữa. Mình nên nhớ vậy, khi về nhà mình là một vị tăng, cha mẹ mình là một vị đại thí chủ của mình, chứ không phải là cha mẹ ruột. Không còn có trong tâm của mình đó là cha mẹ theo cái kiểu của thế tục nữa. Đương nhiên là cái người thí chủ này là một cái đại ân nhân, là một đại thí chủ trong lòng của mình, chứ không phải là người bình thường. Mình vẫn tôn trọng, vẫn quý kính, vẫn thương yêu theo cái kiểu của một cái người xuất gia, thương yêu quý kính tôn trọng một người thí chủ, chứ không phải là thương như mẹ mình hồi nào. Tức là mình về mà mình còn phát hiện ở nơi tâm mình cái tình ái của mẹ con á, là không được về. Tu làm sao mà cho hết cái này đi. À, cái này là cái mà tăng ni chúng ta phải biết. Về nhà cha mẹ mình thương mình kiểu gì là để cái chuyện nói chuyện cha mẹ mình không được quyền cấm cản. Nhưng mà riêng mình phải coi lại là mình về mình thăm nhà với tư cách nào. Nếu mình là một đứa con về thăm cha thăm mẹ là mình bậy rồi. Tại vì cái giới luật không cho phép mình như vậy nữa. Trước ngày xuất gia là đã đảnh lễ cha mẹ mình rồi. Khi cha mẹ có qua đời là không được lễ lại nữa, cũng một người xuất gia lễ một người thế tục là không có đúng rồi. Do đó với tư cách của một cái vị xuất gia đệ tử Phật đi thăm một người Phật tử, chứ không có chuyện mà con đi thăm cha mẹ nữa đâu. Mặc dù sâu trong lòng mình rất là thương, chỉ vậy là khi một vị xuất gia gặp người Phật tử là gì? Phải thời phải lúc để thuyết pháp độ sanh chứ không phải là về thăm cha mẹ đấy. Mẹ ơi, ở con chuồng thèm món đó quá, không có ăn, nấu cho con ăn bữa. Rồi thì cũng ăn được món ngon, nhưng mà chúng ta về trong cái tình mẹ con là chúng ta sai. Bây giờ tăng ni rất là khó có người nào được cái này trong lòng. Ví dụ như hồi xưa, sau khi mình xuất gia rồi, ngoài cái công việc bệnh tật để về thăm cha mẹ mình trong cái việc bất thường, thì chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu bây giờ mình muốn về mình thăm gia đình mà mình không có đạo lý để có thể thuyết phục được gia đình mình thì đừng có thăm. Để cho cha mẹ mình nhìn mình như một đứa con của mình đi đâu xa mới về, chứ không phải là một người tu sĩ thì kẹt. Và sâu trong lòng mình cũng nghĩ là mình là một đứa con về thăm cha mẹ, chứ không phải là một tu sĩ đi thăm một Phật tử, là mình cũng đã sai luôn. Hai cái này là chúng ta phải biết. Cho nên là cái chuyện của cha mẹ mình là thương, là cưng, là nựng nịu mình cái gì cũng không có được nữa. Thấy chưa? Cha mẹ về cái ôm con cái rờ đầu xoa xoa không phải hồi xưa được, nhưng bây giờ đụng tới cái đầu là không có được. Tăng không được cạo đầu chùa, không được cạo đầu ni, mà bây giờ bị tăng mà về nhà thăm má, cái má đè thương quá, cái xoa 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 đầu vỗ vỗ mấy cái là nó kẹt lắm á. Thì chúng ta không có được phép như vậy. Chúng ta không có nên cho người thế tục đụng sờ tay lên đầu của mình, dù đó là cha là mẹ của mình, cũng không được phép mấy cái chuyện này. Cho nên đến nhà người thân, tức là về nhà cha mẹ rồi, mình lễ Phật rồi, theo thứ tự là mình hỏi thăm thăm viếng sức khỏe xong ha, hỏi thăm sức khỏe xong là bắt đầu bắt qua đạo lý. Ở vị thầy mà vị sư cô, mỗi người xuất gia đi về đi gặp người Phật tử vì lý do gì? Không phải vì tình cảm riêng tư mà về gặp, mà vì muốn sao đem chánh pháp tới cho cái người thân của mình. mình có dùng cái lực tu bao nhiêu năm ở trong chùa của mình để mình chuyển hóa cha mẹ, chuyển hóa anh em của mình, chuyển hóa gia đình dòng họ của mình, chứ không có lý do khác để về nhà. Khi về thăm nhà là không có lý do khác. Từ trường hợp cha mẹ bệnh tật thì chắc chắn là phải về thăm rồi. Nhưng mà nếu như không phải là cha mẹ bệnh tật mà mình về nhà với tư cách của một đứa con đi về thăm cha mẹ là chúng ta đã sai. Chúng ta không giữ đúng vị trí của người xuất gia về đi thăm một gia đình Phật tử là chúng ta không có đúng, phạm cái quan nghi này. Không được hướng về cha mẹ nói những việc như là cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, cô liêu đạm bạc, gian nan khổ sở vân vân. Nên vì cha mẹ mà nói Phật pháp làm cho cha mẹ phát sinh tính tâm tăng trưởng phước đức. Thấy chưa? Về nhà bắt đầu khóc lên, thấy chưa? Vừa bước vô nhà là nước mắt đầm đìa rồi. Hồi ở với má không muốn ăn gì, có đó giờ vô chùa nhịn gần chết thèm mấy tháng nay. Giờ tới nhà là cái gì? Chuẩn bị về nhà là nhắn tin trước rồi, má hôm nay con về là cho con ăn món đó trước đi. Là giờ tới nhà lo ăn là nhiều, chứ gần lo khóc là nhiều, chứ còn mà nói chuyện Phật pháp là ít lắm. Cái này là cái mà không được nói bất kỳ một cái gì khó khổ trong cái việc sinh hoạt của chùa. Nếu mà chúng ta gặp cái chùa đó khó khăn về kinh tế, vật chất, rồi cái việc tu tập khổ hạnh, ăn chay gì gì đó, không được nói những cái chuyện đó. Và nhất là nói chuyện xấu tốt của chùa. Ông cha bà mẹ mà biết cái chuyện là chùa thầy này vậy, chùa cô kia thằng kia, là kể như thua rồi. Nếu mà nói chuyện xấu dở của tăng đoàn cho gia đình, cho một cái người thế tục nghe, tức là chúng ta đã vô tình đã phỉ báng Tam Bảo, khiến cho một người thế tục có một thái độ bất kính đối với Tam Bảo. Người đó đâu có biết tu theo cái kiểu của mình. Ví dụ như bây giờ mình ở một chùa bị tri sự ăn hiếp quá trời luôn, bữa nào cũng phân công mình cút đất không, không cho làm gì nhẹ nhẹ trên, cái về mới tới nhà khóc rồi. Nhưng nó mắng con cái tay con cái này chai hết rồi, cái bà sư cô đâu có ác gì đâu mà ngày nào cũng phân công con cút đất hết, nhiêu đó là kể như thua rồi. Không có được than vãn bất kỳ một cái chuyện gì, dù là chúng ta đã nếm những cái mùi khó khổ, mà biết đâu là ông thầy ông thử mình cái kiểu gì để rèn luyện mình, hoặc là cô đó gầy dạy mình Phật pháp cái kiểu gì, mình không có đủ cái trí tuệ để mình nhận được cái thâm ý khi một vị thầy muốn mình phải cực khổ để được cái gì. Điều đó mình hoàn toàn không có hiểu. Thì mình về mình kể, mình khóc lóc, mình than thỉ để cha mẹ mình xót ruột. Con của mình hồi ở với mình cưng như trứng mỏng, bây giờ con của tôi bây giờ nó bắt cuốc đất trồng khoai chịu gì nổi, rồi để mình ở nhà luôn, khỏi đi tu nữa. Cho nên là ở đây là không có được than gian khóc lóc kể lể những cái chuyện ở trong chùa. Phải nói theo ý từ mà cái bình dân là như vậy. Ở đây thì nói hơi khéo khéo là không được kể gì, không được nói cái chuyện mà nghiêm trang theo phép Phật ở trong chùa. Tức là những cái quan nghi tế hạnh mình mới được học như vậy nè, mình cũng không được kể. Rồi đó là cái khó của cái người xuất gia như thế nào, cái cực nhọc của người xuất gia như thế nào, thức khuya dậy sớm ăn chay nằm đất như thế nào là người nhà tuyệt đối không biết. Chỉ có những người tu huynh đệ mình biết thông cảm, mình hiểu là cái người mà khi xuất gia là họ phải vượt qua những cái khó khăn nào để đi tầm sư học đạo. Cái người đời họ không hiểu hết đâu. Và cha mẹ vì cái tình thương yêu con cái cho nên thấy con mình cực nhọc là tự nhiên xót xa, rồi có cái sự lo lắng, có cái sự quan tâm. Và cứ luôn luôn bắt đầu nửa tháng, một tháng là hỏi thăm con ở trong chùa sao, con hôm nay có đỡ chưa, ít bị đì chưa con. Cứ tới ngày trả lời điện thoại với cha mẹ không cũng hết thời tu. Mà cha mẹ thì quan tâm từ sáng sớm tới chiều tối chứ đâu có phải bình thường đâu. Thường ở mấy đứa con mà đi xuất gia về thăm một lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, mà nếu mình không có sử dụng hết cái đạo lực của mình để chuyển hóa gia đình và thấy cái chuyện vướng mắc của cái tình ái mẹ con nó vẫn còn tiếp tục, và chính bản thân mình cũng cảm giác mình dính trong cái tình cảm mẹ con, cha con nữa, thì là nên tìm cái cách nào đó để lâu về. Nếu mà vị trụ trì mà phát hiện đi về cái kiểu đó là sau này xin về nhà là không cho mấy vị quán chúng cho về nữa. Từ 3 năm, 7 năm, 10 năm, 20, 30 năm sau mới cho về thăm nhà. Để cho ở nhà ba mẹ thương phải không, nhớ đi lên chùa thăm. Lên chùa thăm mình không có khả năng thuyết pháp, bây giờ lựa trong chúng này coi ai, gia đình mình lên thăm rồi coi ai trong chúng này có khả năng mời lại phòng khách với mình. để nhờ cái thần lực của vị đó thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Hoặc là mình cũng thưa thẳng với thầy trụ trì, sư trụ trì là con muốn chuyển quá mẹ con, cha con bây giờ con không đủ lực, sẵn dịp mà cha mẹ con tới chùa thầy giúp giùm. Đó thì thầy trụ trì sẽ tiếp, hoặc là vị tri khách giỏi sẽ tiếp, một người có đạo đức lực sẽ tiếp, và họ phụ với mình để họ nói chuyện Phật pháp cho cha mẹ mình nghe. Chúng ta phải tìm cái cách nào đó để mình độ được cha mẹ mình, đó là cái chuyện chính của một người xuất gia. Làm sao cho cha mẹ hết sức kính tin Tam Bảo, đầy đủ cái lòng kính tin Tam Bảo, mặc dù chưa hiểu sâu, nhưng mà đối với Tam Bảo, với trong lòng cha mẹ mình là một cái gì đó nó quan trọng, nó lớn lao lắm, không thể coi thường được. Đúng không? Nhất là những cái vị xuất gia mà vắng con nó tức ức lắm, giống cái trường hợp của mẹ của Ngài Xá Lợi Phất. Trời ơi, đi xuất gia theo Phật luôn rồi suốt một đời không thấy mặt Ngài Xá Lợi Phất đâu hết á. Sau khi Ngài Xá Lợi Phất chứng thánh, Ngài thấy được chuyện đó nhưng mà cũng không về được, công chuyện tăng đoàn nhiều quá không thể về được. Tới cái phút mà Ngài thấy Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi là mới bắt đầu về, để làm thay đổi được cái thấy nhìn của người mẹ mình kính tin lại Tam Bảo. Cho nên chúng ta thấy là có những trường hợp, có những vị tăng, vị ni mà có trách nhiệm lớn trong tăng đoàn, họ không có thời gian để làm cái chuyện khác cho người thân tộc của mình, không có thời gian đó. Cho nên là khi mà chúng ta về nhà là phải thể hiện được cái gì đó, phải không? Ở đây trong quy nghi này phải làm, phải nói chuyện Phật pháp, nên vì cha mẹ nói chuyện Phật pháp làm cho cha mẹ phát cái tín tâm và tăng trưởng cái phước báo của người thân trong gia đình của mình. Thật ra quý Phật tử mình mà lỡ có gặp mấy vị thầy, mấy thầy của mình mà không có giữ được đúng cái quy nghi này, cứ về thăm nhà mình rồi nói chuyện tình cảm này nọ kia, là mình cũng phải nói là phải dùng cái từ là mình phải thức tỉnh mấy vị đó. Mình phải đứng vững về Phật pháp để mà nói chuyện theo cái kiểu cái đạo giải thoát, để cho vị tăng nó đừng còn vướng trong cái chuyện tình cảm nữa. Đây quý thầy quý cô tu lâu có nhớ nhà không? Nhớ không, nói thiệt nghe đi. Có người không có nhà để nhớ, nhưng bây giờ mấy người mới xuất gia còn cha còn mẹ trẻ trẻ mới đi nè, nhớ không? Đừng có nói là không có nhớ, nhiều đêm hả khóc ngủ không được nữa kìa. Hồi đó không có, hồi nhỏ lớn không có từng rời gia đình, thậm chí tới tuổi lớn là tối còn dùi bụng mẹ để ngủ, mà bây giờ phải vô chùa ở, trời tối nằm mình buồn chết luôn á, đừng có giỡn. Mấy đó thì mình biết, nhưng mà mình đã quyết tâm đấy, xuống mái tóc rồi đã cạo bỏ râu tóc rồi là phải cắt đứt hết tất cả những cái tình cảm đó. Cái tình cảm là một cái gì đó, nó quyến luyến, nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi trong sanh tử tiếp nối. Thì cái việc này chúng ta đã biết nhiều rồi, cho nên là người xuất gia không được quay về với cái tình của mẹ con, của gia đình, của thân tộc, không được cùng thân tộc, thiếu niên vân vân ngồi lâu, đứng lâu, nói chuyện tạp, cười giỡn. Về nhà là phải giữ trọn cái quan nghi của người xuất gia, thấy chưa? Không có cái vụ cà rỡn, cà tửng rồi giỡn giống như hồi xưa nữa, là kỳ lắm. Gặp bạn bè mình vỗ vai vỗ vế, mày khỏe không mày, rồi ha, tao nhớ mày quá trời luôn, lâu rồi giờ mới lên mày thăm tao. Chúng ta nhớ mới cười lắm. Có lần chúng tôi về quê á, ở quê thì người ta không có học, không hiểu, không biết đạo lý. Ơi con mới vậy, con là dỗi đầu mình giống như ngày xưa, mình cũng né qua né lại được. Rồi mấy ông hồi xưa là như vậy, hồi xưa mình ở quê thân với mấy ông chú ông bác ở quê á, mà cho nên về là gặp mới vậy á, mày khỏe không, đưa tay từ trên đầu dỗ xuống chứ không dỗ ngang dài đâu á. Rồi mình cũng phải khéo thì sao đó, không nên đỡ nhưng mà né làm sao đừng có đập trúng cái đầu mà được, rồi cho cái vai không quýnh đừng quýnh trúng cái đầu. Rồi bạn bè cũng vậy nữa, có nhiều khi nó gặp mình nó cũng dỗ cũng giỡn, chứ không phải tại vì nó thân quá. Hồi xưa gặp nhau là cứ giỡn cái kiểu đó, nhưng bây giờ về mình là người xuất gia đàng hoàng rồi. Mà thường ví dụ như những người mà tu tốt, họ khi mà về gặp bè bạn họ có một cái thần lực lạ lắm, thì tự động mà bạn bè thân của mình muốn giỡn mình kiểu hồi xưa, nhưng mà thấy cái kiểu của mình họ cũng không giỡn được, mặc dù cũng giỡn được, giữ được cái tình thân, nhưng mà nó không có quá đà. Cái người xuất gia giờ nhiều khi cũng giỡn rồi nói chuyện tiếu lâm, mà cũng cười cợt kể chuyện đời xưa, nhắc cái chuyện này chuyện nọ buồn thương, rồi hồi cái ôm nhau khóc lu bù loa, nó là kỳ cục lắm. giỡn cũng không được mà tâm sự cũng không được, chẳng có gì để tâm sự cả. Mình với người thế gian là tuyệt đối không có cái gì để tâm sự rồi, họ với mình là khác đường. Chỉ trừ là những người đạo bạn thì mình có thể mình ngồi để chia sẻ Phật Pháp thôi, chứ ngoài cái chuyện chia sẻ Phật Pháp ra là người tu không có chuyện gì để có thể tâm sự với người thế gian cả. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Cho nên khi đi về thăm quê là chuẩn bị cho một bụng Phật Pháp, gặp đâu là sổ đó mới về quê, chứ còn không đừng có về. Mình không đủ đạo lực, mình không đủ đạo lý mà đi về thăm quê, cuối cùng mình thành người thế tục luôn. Thì nó bạn bè nói, ồ, tao có cái thằng đó nó tu trong cái chùa đó, tao có con nhỏ đó nó tu trong cái chùa đó, là bạn tao mới về hôm qua nó kể chuyện trong chùa tùm lum với tao nghe, là kể như thua rồi. Kiểu đó là cái kiểu rồi mình đem hết mọi cái chuyện Phật Pháp buồn thương giận ghét những ai trong chùa về nhà mà sổ rồi thôi. Không nói Phật Pháp là đừng bao giờ mở lời, hỏi thăm sức khỏe xong là chuyển cái đài liền sang băng, chuyển đài liền tại chỗ. Gặp nhau thì mừng rỡ để có thể hỏi thăm sức khỏe là đúng, nhưng mà sau khi hỏi thăm một cách tận tình về cái tình cảm bạn bè xưa cũ xong thì bắt đầu muốn nói chuyện tiếp là phải chuyển sang cái đài mới. Đây là bài phát thanh Phật Pháp liền chứ không có cái đài phát thanh khác. Cho nên khi chúng ta về quê là chúng ta phải chuẩn bị cho mình có đủ đạo lực, có đủ đạo lý mới về, chứ đừng có về theo ý kiểu mà cái người thế gian đi về thăm quê. Có nhiều người ví dụ như ở vùng quê đó hồi xưa thì giống như đi lên kinh ứng thí làm quan rồi về quê thì mặc đồ rách rưới để mà hòa nhập, thì cái chuyện đó chuyện của người thế gian. Nhưng người tu của mình mà bây giờ đã từng lên chùa tu rồi, xong rồi về quê là cứ mặc đồ thế tục để thân gần gũi thân cận bạn bè rồi hòa nhập xã hội rồi ha, cái đó là không phải, cái đó là không được đó. Không có cười cợt, không có trững dẫn chung đụng với người thế tục được. Cũng không được quyền hỏi đến những cái việc phải trái tốt xấu trong thân tộc. Tức là hỏi thăm sức khỏe thôi, ngoài cái chuyện hỏi thăm sức khỏe ra là không được nói cái gì thêm. Không có được quyền rồi. Má ơi, hồi con đi tu tới giờ má làm ăn khá không? Con đi tu rồi má làm ăn trúng mánh không? Tiền nhiều không? Lâu lâu gửi cho con mua kẹo ăn. Không có được cái chuyện đó. Cái chuyện mà thịnh suy của thân tộc mình, những cái chuyện mà đúng sai của bà con thân tộc mình là không được quyền hỏi thăm, không được quyền dụng từ là gì? Để tâm luôn. Vậy là điều mà mình phải biết. Mình cũng phải ngầm biết chứ không phải là không, nhưng mà mình không có đầu sâu cái chuyện đó. Ví dụ như lỡ ba mẹ mình có than, con biết không, lúc này làm ăn thất thoát dữ lắm, tiền bạc nó cũng xa xuống, gia đình mình cũng đi xuống. Lỡ có than tới đó là mình biết rồi, đúng không? Phật Pháp sổ liền. Người mà có phước đó là tự động cái việc làm ăn nó sẽ thuận lợi. Mình mà làm ăn không thuận lợi là phước mình nó bị sút giảm rồi. Cho nên mẹ phải gán làm gì để cho tạo phước, cha phải gán làm gì tạo phước dựng lên liền. Chứ không có vụ mà sao má làm ăn thất bại lắm hả, rồi lúc này tiền bạc sao, đời sống khó khăn không, nói hồi hai mẹ con khóc luôn. Đó là không có được, phải không? Vừa nghe than thỉ là bắt đầu mình dựng lên liền. Không có chuyện, không có được xa đà trong cái việc mà phải tìm hiểu sâu sắc về cái sinh hoạt của gia đình. À, vừa mà mở lời nghe cái kiểu mà cha mẹ mình mở lời than thỉ cái chuyện sinh hoạt gia đình là mình phải vững vàng. Mình là một người tu, một vị tăng, phải làm sao để cho người ta tăng trưởng được phước báo và tăng trưởng cái lòng tin đối với Tam Bảo. Hai cái này là dứt khoát khi mà chúng ta về nhà, là người nhà chúng ta phải được cái này. Mình phải khẳng định điều đó. Mình phải nói như thế nào đó để cha mẹ mình thấy, ủa, mình là cái người ra khỏi nhà thiệt luôn rồi đó. Nó không dính gì với chuyện làm ăn của tôi hết. Tôi mới vừa nói chuyện làm ăn cái nó sổ tôi một tràng Phật Pháp. Thà là bị la, bị buồn như vậy thì chắc chắn mấy bà mà cứ vừa than với con gái mình đi tu mấy năm về mới than mấy câu cái nó sổ cho một tràng về Phật Pháp, về nhân quả, về phước báo, đương nhiên là bà không tiếp nhận nổi, bị sốc. Nhưng mà người nhà thấy rõ ràng là nó đã từ giả thân tộc thật sự, nó không dính với cái chuyện của thế gian thật sự rồi. Và điều đó làm cho cha mẹ mình cũng thức tỉnh. Chứ không phải người tu về phải dính vô cái chuyện gia đình rồi phải buồn lên buồn xuống, rồi phải khổ lên khổ xuống, việc làm ăn gia đình là không đúng, không phải. Đó, cho nên là không được quyền nói chuyện về cái chuyện mà hưng suy tốt xấu của thân tộc mình. Nếu trời tối ngủ lại thì phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều ít nằm, nhất tâm niệm Phật, việc xong về liền, không được lưu luyến. tức vì công việc, phải không? Lỡ mà không thể đi về chùa được, phải nghỉ lại là ngủ riêng à. Hồi xưa hai mẹ con ngủ chung đúng không? Tối tối rồi cũng nhõng nhẽo rồi nọ rồi để mới ngủ được. Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ tôi là người xuất gia chứ không phải là con nít như hồi xưa nữa. Đó, thì dứt khoát là phải có một cái giường riêng để ngủ. Người xuất gia không được quyền ngủ chung giường với người tại gia, dù đó là cha mẹ của mình. Nhà nghèo thì trải, mình trải tọa cụ, mình có thể nằm dưới đất, mình trải tọa cụ, mình ngồi thiền gì đó để thể hiện là cái ranh giới của người xuất gia và người tại gia đàng hoàng qua đêm. Chứ mà ban đêm mà nhà nhiều khi cũng phương tiện không có thì ngủ chung trên giường là tuyệt đối không được nữa. Không có được ngủ trên giường, ngủ chung giường với bất kỳ ai. Mọi người xuất gia là không được cái quyền này. Ở đây dặn mình ngồi nhiều nằm ít. Nói về nhà phải thể hiện mình là cái người tu đúng không? Ở chùa làm biếng thiệt nhưng mà về nhà cũng giả bộ quay nghi ngon lành rồi chứ. Tối tôi ở trong chùa để tu vậy để cho cha mẹ thấy rồi mình là cái người xuất gia tu hành, chứ tối mà ngồi ngáy trước, nằm xuống ngáy trước cha mẹ mình là thua rồi. Vô chùa làm gì mới về nhà mới chiều chiều chật chật lên giường ngáy mất tiêu. Thì người thân mình tự động mới nhìn một cái người tu sao kỳ vậy, đêm không tu, nó tu tu cái gì, ngồi nói chuyện mình thì khóc bù lu bù la, tối là ngủ vùi đó, không có chút nào thể hiện ra mình là cái người tu hành hết. Khiến cha mẹ mình cũng mất lòng tin đối với Tam Bảo. Mà một lần mình về quê kiểu đó là kể như thua rồi đó. Sau này khó mà thuyết phục cha mẹ mình, để cho mẹ mình thấy cái giá trị thật của một cái người xuất gia, của người thoát tục. Mình làm sao về nhà, người nhà mình thấy người xuất gia là có một cái gì đó nó khác với người đời. Từ cái tâm tư, cái tình cảm cho tới cái ý hướng, cái lời nói, tất cả những cái quan nghi, hành động, cử chỉ hoàn toàn là một người khác. Không phải là người thế tục về thăm nhà mà là một người xuất gia về thăm nhà. Thường đó là nếu như trong ngày mà chúng ta về kịp thì về, không có cái vụ lưu luyến. Bây giờ về mới ăn được có một món à. Công việc thì xong rồi mà mình còn thèm tới ba món nữa là thì sao? Thì má ơi nấu gấp gấp sáng món trường, món chiều, món ăn cần đi. Những cái món ruột lâu lâu mà về tới nhà mà ăn không được mà đi thì ra chùa thì nó tiếc. Ngoài cái tình cảm lưu luyến của cha mẹ ra, đi không nỡ, ở không đành, đúng không? Lâu quá rồi mới về thì ở tâm sự, mà tâm sự chưa có hết, đi rồi chưa có cạn nguồn, đi rồi thì cũng không có đi nổi. Rồi những cái gì đó mà mình thân thích ngày xưa mình cũng chưa có cái gì nói hết, chưa có gì bàn hết mà phải ra đi. Nhưng mà người xuất gia là không mạnh dạn ra đi là sai trái. Ví dụ như bây giờ từ nhà, từ chùa mình về tới nhà là trong một buổi, một ngày gì đó, là nếu kịp quay lại là mình nên quay lại, không được luyến lưu tình cảm. Dứt khoát phải có một cái thái độ mà để cho cha mẹ, gia đình của mình thấy rõ ràng là mình cắt ái thiệt. Cha mẹ hướng về mình không còn cái chuyện của tình cảm mẹ con nữa, mà là coi đó là một vị tăng, đó là một vị ni, đó là một người xuất gia. Khi cha mẹ mình thấy đó là người xuất gia, người có tu và thương quý cái người xuất gia thì phước cha mẹ chúng ta lớn hơn là cha mẹ thương đứa con mình. Xấu trong lòng mình phải thấy được điều này. Cho nên mình làm cho cha mẹ mình thương người xuất gia thông qua cái tình cảm mẹ con, nhưng mà tình cảm mẹ con bây giờ là người xuất gia. Thì vậy là cha mẹ thương người xuất gia chứ không phải thương con gái, thương con trai mình nữa. Thương ông thầy, thương một sư cô. Thì vậy là tự động cái phước cha mẹ chúng ta tăng. Chăm sóc một người xuất gia chứ không phải chăm sóc đứa con mình. Nó làm sao giống như cha mẹ, đương nhiên là mình có một cái gì quà, đừng có bị sốc. Nhưng mà cha mẹ mình cho mình món ăn giống như là tự cúng cho một vị xuất gia một bữa ăn thì tuyệt vời. Đâu có dễ gì có cái dịp một người quê, nhà quê mà cúng dường một cái bữa ăn cho một người tu đâu, hiếm lắm. Nhất là mình ở vùng sâu, vùng xa mà đi xuất gia ở làng của mình hả? Cả năm trời, hai năm trời, có khi cả đời không thấy người tu là cái gì. Mà mình về mình không có làm, mình không có thể hiện được cái phong cách của một người xuất gia thì thiệt là ổn đó. Mất đi cái cơ hội để mà giáo hóa độ sanh. Phải nói như vậy. Cha mẹ chúng ta mà không có thương quý người xuất gia, không có cung kính Tam Bảo thì không có phước. Đó, thay vì đổi cái tình cảm mẹ con thành cái tình của Phật tử và một người tu thì chúng ta tạo phước cho cha mẹ của mình. Không được nhìn hai bên một cách bất chính, không được nói tạp, nói với phụ nữ thì không được thấp, tiếng nói thầm, không được nói nhiều. Cái này là cái phần phụ thêm cái phần chính ra rồi. Tức là trên cái đường đi, mình đi ngó qua, ngó lại này, mất quay nghi. Ha. Cái quay nghi của một người tu tề chỉnh, nghiêm trang đi đường là phải nhìn thẳng và cách cái chân mình ra mấy bước đó. Đi như con sư tử, đi chứ không có ngó qua, ngó lại. Khi mà mọi người đi đó, chúng ta để ý, nếu mọi người mà có tu đó, trong bất chợt, chỉ trừ là công việc thôi, chứ nếu không phải là công việc mà mọi người tu lúc nào cũng đặt mình trong tình huống công phu hết. Cho nên đi với đầy tất cả những cái sự tỉnh táo tu tập, đầy cái thiền định, đầy cái tỉnh giác, chứ không có cái chuyện khác. Mình ngó qua ngó lại là tâm mình nó phóng túng rồi, mình bị cảnh lôi mình để mình nhìn qua nhìn lại hai bên. Cho nên trên đường đi là mình cũng phải giữ được cái phong cách của một cái người tu một cách rõ ràng. Mà nói chuyện không được quyền nói dư. Mình rất là khó chịu với những cái người mà nói dư lời. Nói người tu là hỏi đúng việc nào nói đúng việc đó, xong rồi thôi. Có nói thêm cái gì đó thì giải thích thêm cho người ta hiểu Phật Pháp, chứ còn nói chuyện tạp đó là không có được. Người tu dứt khoát không có chuyện tạp nham, không có chuyện tiếu lâm. Mặc dù mình là một cây tiếu lâm, nói đâu người ta cười đó, nhưng mà không có được như vậy. Chúng ta có thể làm vui người ta trong Phật Pháp, nói chuyện gì đó nó dính tới Phật Pháp thì nói, còn cái chuyện tạp để mà loạn tâm với nhau là không được. Còn đối với người khác phái, ở đây phải nói luôn đối với người khác phái, chứ không phải vị tăng đối với người phụ nữ nữa. Thì ở đây là nếu ni về thăm quê mà gặp với người bạn trai của mình thì được xem là người khác phái. Hồi xưa cũng thân lắm, nhưng bây giờ là một người tăng, một người tục rồi. Thì nói chuyện với người khác phái là phải nói rõ ràng, không có được quyền nói lầm thầm, để cho người ta hiểu lầm mình. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên nói câu nào, lời nào chắc rõ câu đó, lời đó một cách rõ ràng, chứ đừng có nói lầm thầm, ta không hiểu rồi kề tay nói nhỏ là không có được. Không có chuyện nói nhỏ, nói là phải lớn, phải rõ ràng, để cho người ta thấy mình có một cái gì đó minh bạch rõ ràng. Thật ra ở đây mà nói chuyện, ở đây kia là nói chuyện với người khác phái, không có được quyền nói thấp tiếng, nói thầm, để sanh cái sự hiểu lầm là không nên. Và nói nhiều cũng không nên nữa. Người tu là phải im lặng như bậc thánh và nói năng như một vị thật. Không có nói dư, không nói thừa. Không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng mong họ cung kính. Không được nói dối trá chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn cầu họ cung kính. Cái này là cái mà cũng rất là nhiều người gặp. Nãy giờ mình nói là mình sửa, mình chỉnh quay nghi, mình làm sao để thể hiện cái tăng tướng trang nghiêm, để cho người ta hiểu được cái giá trị và cái hình bóng của một vị tăng xuất hiện trong một cái làng quê, hoặc là xuất hiện một cái nhà thí chủ nào đó, là thể hiện cái tăng trướng đàng hoàng. Nhưng mà không phải là cố gắng làm để thể hiện mình có một cái tướng, cái uy nghi, cái uy nghiêm của mình, gọi là giả hiện cái tăng tướng rồi gì nữa, giả tài dạng mà thiền tăng, không giả dạng thiền tướng rồi trang nghiêm rồi thể hiện một cái tính cách gì đó nó giống như ông thánh rồi đó. Đi cũng phải có vẻ là thấy điều muốn phiêu phiêu phưởng phưởng trên mặt đất, để Phật tử thấy rồi đó, bữa nay mình gặp được ông thánh đó mình cũng dường. Người càng hiểu Phật Pháp chừng nào thì mình càng trang nghiêm tề chỉnh chừng đó, để cho họ cung kính cúng dường mình. Điều đó là cái điều không nên. Và nhất là không có được nói dối. Nói dối không phải nói chuyện sai sự thật đâu, mà nói dối luôn cả cái công phu, cái đạo lý của mình. Nếu đối với một người Phật tử mình thể hiện mình là cái gì đó ngon lành ở trong Phật Pháp, mà nói cái câu gì đó thể hiện cái sự siêu thoát của mình, để cho người ta ngầm ngầm ngấm ngấm ở trong tâm là ông thầy này là thánh rồi, để người ta cung kính cúng dường là một sự dối trá. Mặc dù mình rất là phàm phu, cái hiểu biết thôi, kiến thức thôi, mình được học nhiều lời thánh thôi, chứ chưa chắc mình là thánh. Thì mình phải nói chuyện cái kiểu phàm phu hiểu về các vị thánh, chứ không phải là cái kiểu mà nói chuyện của ông thánh với một người phàm. Nếu nhiều người về quê thì nãy giờ những cái chuyện mà lỉnh kỉnh nhỏ nhỏ kia không bàn, rồi bây giờ bắt đầu có một cái thái độ ngược lại là tôi giống như thánh về thăm quê. Người xuất gia về thăm quê thì chấp nhận, mà ông thánh về thăm quê là phải xét lại à nha. Phải xét lại à. Đó là mình không được quyền thể hiện cái tư cách, cái tính cách của một cái vị thánh về thăm quê là sai. Mình tự phong mình làm thánh rồi chừng mất cái phước lành của mình. Đương nhiên là cái quay nghi, cái tế hạnh của một cái vị xuất gia nó nghiêm trang tề chỉnh, đúng với cái phong cách, với cái uy nghi của một cái người xuất gia là đúng. Nhưng không được lộ những cái nét mà khiến người ta phải hiểu lầm, đó là người này tu thời gian mới tu hả, chứng thánh rồi. Nói về mình cũng dám mớm ý của người mẹ mình, cha mình, bà con, thân tộc của mình để đồn rần lên. Con tu mấy bữa mà nó được cái này, nó được cái kia, linh cái nọ, tùm lum tùm la, để người ta súng nhau, tôi lại tôi cúng dường mình làm một cái chuyện phải nói là đại vọng ngữ. Chưa chứng thánh mà cho mình chứng thánh, thể hiện mình là cái phong cách của một cái vật mà xuất trần rồi này nọ nơi kia, thì cái điều đó là không có được phép. Và đối đáp Phật Pháp thì đâu đó rõ ràng không được nói chuyện loạn. Khi người ta hỏi chuyện Phật Pháp thì nhất là những cái vùng quê, những người mới học, những người sơ cơ, hoặc là cái kiến giải Phật Pháp họ có một cái gì lệch lạc, thì chúng ta phải rất là tỉnh táo để chúng ta có thể đối đáp một cách rất là chính xác trong cái kiến giải, trong cái sự cầu học của họ, trong cái việc trao đổi Phật Pháp của họ, là mình hết sức là nghiêm trang để nói chuyện. Không có được mà khuya văn múa bút rồi nói chuyện, mới hỏi con câu cái đọc cái 8 câu kệ lên, thử là mình là một bụng Phật Pháp trong đó, nó kỳ lắm, dư thừa. Với cái người thế gian thấy vậy chứ họ cũng không có phải là họ muốn chi phong phú thơ kệ đâu. Cần thiết thì nói một câu gì đó Phật tổ mà nó thật sự là nó khế với cái thời mà mình đang nói. Có nhiều người hả, mới hỏi có một câu mà trời ơi, một thước cho một cây số thơ, tôi nói thơ đâu mà nhiều thế, tôi nuốt đâu có vô đâu mà thơ quá trời. Cái nhiều thầy như vậy về thăm quê, chúng tôi nhớ hồi xưa chúng tôi có gặp, tức là hồi đó mình ở cái vùng quê, thỉnh thoảng cũng có một, ở quê nhiều vị đi xuất gia lắm. Thật ra là vị cũng có một số vị nổi tiếng đi xuất gia về, cái mình đi tới mình thăm, tới thăm nghe thơ nghe kệ không, thơ kệ ổng cao quá mà cũng đâu có hiểu nổi, hồi mới còn nhỏ mà. Nhưng mà hồi đó cũng thấy hay ghê gớm rồi nha. Nhỏ thấy hay lắm. Ông nằm giống đu rưa, ông nói thơ nói kệ, mình quỳ dưới mình nghe đã luôn. Nhưng mà cuối cùng mình cũng đâu hiểu gì đâu. Nó không có cái gì thực tế, nó chỉ thơ thơ kệ kệ, nó múa khoe cái khả năng, cái tài năng của mình, chứ còn thực tế là nó không có. Thật ra là đối với cái vùng quê, đối với cái quê hương xứ sở mình về mình thăm, hoặc là một cái vùng nào đó của cái người đàn na tính thí mà mình tới, thì mình cũng nên có một cái gì rất là thật, nói đâu chuẩn mực ở đó, và phải khế lý, khế cơ, khế thời, chứ còn không có được nói lung tung, không được nói dư thừa. Thể hiện mình là người hiểu biết để cho họ cung kính cúng dường, đó là cái điều không đúng. Không được biếu tặng lễ vật, học đòi sự giao hảo của đời. Không được lo liệu việc nhà của người. Không được ngồi xen vào tiệc rượu. Không được cùng người đời kết làm cha mẹ chị em. Không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Đó, trở lại những cái chuyện này chúng ta thấy là dặn rất là kỹ. Thật ra mỗi người tu mà đi ra đường á, mà được học quan nghi kỹ hay lắm. Chúng tôi nghĩ là từ đầu tới giờ, nếu mà chúng ta ứng dụng hết tất cả mọi cái, chúng ta ra đường nó đẹp. Hình dáng, cái cư xử, cái phong thái nó đẹp lắm. Thứ nhất là không có chuyện ngoại giao khéo léo với người thế gian, đúng không? Cái gì đó, người thế gian có cái gì mâm cao thì sao? Dễ nói, đúng không? Trước khi muốn gặp người đó, chất cho nguyên một cái mâm đầy tới lễ vật, quà, cáp, tặng biếu, lấy lòng rồi, rồi mình giao tiếp. Không được như vậy, người tu sĩ không làm chuyện này. Nếu mà người tu sĩ làm cái chuyện này thì nó có một cái gì đó, nó mất đi cái đạo lý rồi. Không học đòi cái sự giao hảo của người thế gian. Đương nhiên là mình biết là mình đối với người đó phải giao tiếp cái kiểu đó thì mới được cái việc của mình. Nhưng mà người xuất gia là không cho phép. Không được lo liệu việc nhà của người. Từ khi mình tới cái nhà của người đó, mình lo cái việc này, việc kia mà nó theo cái kiểu của thế tục là mình cũng không có được phép. Và người ta nhậu thì mình thể hiện cái chuyện không dính của mình, đúng không? Mình tự tại cũng vô bàn, mình ngồi luôn. Mới đầu thì cũng vô bàn mình cũng nghĩ là mình thuyết pháp độ sanh được, nhưng mà hồi mình cũng nếm thử khúc cái thằng kia nó cụng mình thì mình cũng nguyên ly, hồi cặp cổ ngã qua ngã lại luôn trên bàn là xong. Cho nên là đối với bàn rượu, tiệc rượu là cái người xuất gia không được ngồi xuống chung với họ, mặc dù là đó là bà con thân tộc của mình, những người mình quý, ông bà hay là chú bác của mình ở quê. Hồi mình chưa xuất gia mà đứng mình hầu rượu, nhưng bây giờ đã xuất gia rồi là không hầu rượu mà cũng không có được xen vô cái bàn tiệc đó, tuyệt đối không được. Cái này là cái giới của chư tăng. Và không được cùng người đời kết làm cha mẹ chị em. À, cái này nãy mà nói rồi, người xuất gia cắt ái từ sở thân rồi mà xin làm cha nuôi, xin làm mẹ nuôi là hoàn toàn không có phù hợp với đạo lý rồi. Và không được nói lỗi của tăng chúng. Đối với cái người thế tục là không được biết cái việc sai của tăng chúng, hoàn toàn không được biết. Đến cái quay nghi thứ 19 là khất thực, nên cùng bậc lão thành đi chung. Này chúng ta phải cùng cái gì đó, các bậc trưởng lão, nó hay hơn là cái lão thành. Nên cùng các bậc trưởng lão đi chung. Nếu không có bậc trưởng lão đi chung thì phải biết chỗ có thể đi. Tại vì thường là một cái vùng, nếu mà cái nơi hiểu biết Phật Pháp thì không có cần cái gì phải nói, mình đi ra là tự động có Phật tử cúng dường à. Nhưng mà cái nơi họ hoàn toàn không có hiểu biết Phật Pháp gì hết đó, thì cái đức của cái vị trưởng lão nó chiêu cảm được. Hoặc là vị có đức đó thì tự động chư thiên, các vị mà tác ý, vị có đức nó tác ý đi trên đường đó là chư thiên phải xuất hiện cúng dường á. Thì mình ăn ké, ké phước rồi, cái này là gọi là ké phước. Thành ra là phải đi với bậc trưởng lão, chứ mà cái vùng mà họ không biết Phật Pháp hả, mà đi từ đầu làng tới cuối sớm mà cái bỏ trái dừa khô vô bát chứ không ai cúng gì đâu. Cái phước mình không có, người ta đâu có hiểu gì đâu. Thấy bưng mình bát rồi cái trong làng ta nhìn thấy cái người gì mà cũng trướng đẹp trai quá mà đi xin ăn mà đường tự động họ cũng không quan hỷ. Và họ quan hỷ họ không cúng dường. Cho nên nếu mà có một cái bậc trưởng lão trưởng thượng đi trong đoàn, tự động là các vị chư thiên thấy cái làng này nó chưa có biết cái gì, là chư thiên sẽ xuất hiện thành một cái người phàm để đảnh lễ cúng dường, để giống như là gieo duyên vậy, để cho cái dân làng thấy rằng là đây là những cái vị mà đáng tôn đáng quý ở trong Phật Pháp, rồi được phải được đảnh lễ cúng dường, thì tự động dân làng họ mới cúng theo. Thật ra nếu mà mình không có đức á, mình đi ra đường á, là khó có ai mà có thể cúng dường cho mình. Đây là một cái sự thật thôi. Cho nên là nếu như tới một cái vùng mà hoàn toàn không ai biết gì về Phật Pháp thì phải đi khất thực chung với vị trưởng lão. Giống bây giờ mình ở chùa cũng vậy, có những người Phật tử tới chùa lễ Phật xong hỏi thăm thầy trì có chùa không, nhớ thầy đi công chuyện rồi, chuẩn bị cho một đống tiền nhưng mà vẫn đi về không cúng. Ngộ lắm, tới chùa không gặp thầy trì không cúng dường. Thành ra tăng chúng có nhiều khi mà nếu thầy trụ trì đi lâu á, là tại ngày mà không chuẩn bị sẵn rồi, chừng ở nhà không có cơm ăn á, chứ không phải chuyện chơi đâu. Rồi nó có những cái gì, tức là cái đức của cái vị đó, cái phước của vị đó, nó được các vị Long Thiên Hộ Pháp ở nơi đó họ đã chấp nhận là một vị trụ trì để chăm lo cái việc, cái Phật sự ở chùa đó rồi, thì các vị Long Thiên Hộ Pháp sẽ hộ vệ, hộ trì, khiến cho những người đàn na đến thí tới cúng dường. Nhưng mà họ cũng là nhờ cái đức của vị trụ trì đó. Còn những người xuất gia chưa có đủ cái đức ở trong chùa mà rất là khó được cái sự đảnh lễ cúng dường. Cho nên là đi đâu lúc đầu là chúng ta phải gọi là nương bóng, phải gọi là nương bóng từ bi để chúng ta có thể. Mà bây giờ cái chuyện khất thực nó cũng ít ở nước Việt Nam, mà cũng có các nước nguyên thủy thì vẫn còn giữ cái khất thực. Và phần đông các nước nguyên thủy thì gần như là người dân họ hiểu biết về cái chuyện đảnh lễ cúng dường chúng tăng. Tại vì cái nề nếp nó quen ở trong dân gian rồi. Sáng ở ngoài chợ hoặc là trong những cái đường làng đẹp lắm, chúng ta mà vừa mới sáng tinh sương ha, chúng ta thấy một đoàn tăng đi ôm mình bát với quay nghi tề chỉnh, mình thấy nó hay dữ lắm, cái cảnh nó đẹp lắm. Ngày xưa chúng ta nhớ có một lần đầu tiên á, lâu quá rồi mình không thấy cái cảnh này. Lần đầu tiên đi qua Nguyễn Điện, đang trên đường chạy xe, thấy từ trong đường rừng một đoàn chư tăng đi, tôi bắt dừng lại. nó đẹp lạ lắm. Lúc đó mình thấy mình xúc động kỳ cục lắm. Cái cảm giác đó bây giờ nếu mỗi là mình nhớ lại là mình vẫn còn có một cái sự xúc động đó. Không biết làm sao mà thấy cái cảnh nó hay, nó đẹp làm sao á. người đời không biết họ thấy không, chứ cần tự nhiên mình thấy lần đầu tiên trở lại cái hình cảnh đó đó. Lâu quá rồi ở trong chùa không thấy cái hình ảnh đó, mình cứ học kinh, mình cứ tưởng tượng thôi à, không có thấy thiệt. Bữa đó tự nhiên trong đường rừng xuất hiện một đoàn chư tăng, ôm mình bác đi quay nghi tế hạnh đàng hoàng, mình chịu không được, kìm không được, rất là xúc động, mình thấy cảnh nó đẹp. Thành ra cái hình ảnh đó nếu mà quý thầy mà đi đúng quay nghi của một người đi khất thực trên đường làng là đủ để có thể làm chấn động chư thiên và chấn động loài người để người ta xuất hiện để cúng dường mình. Còn nếu mà không đủ đạo lực thì kẹt lắm. Mình đi giống như người phàm đi xin ăn thì rõ ràng là người ta sẽ đánh giá thấp. Người ta cho mình, ta có thái độ cho mình ăn, nó khác với một cái tâm cúng dường vật phẩm cho một người xuất gia. Hai cái này nó khác nhau. Ta thấy người này đói người ta cho, nhưng mà ta thấy cái hình bóng của tăng đoàn người ta cung kính cúng dường, hai cái tâm khác hoàn toàn. Cho nên là những người mà xuất gia mà khất thực đi ra ngoài đường phải làm sao lộ được cái tăng tướng. Ít ra chúng ta phải lộ được cái tăng tướng này để cho người ta đập vào mắt người ta một cái hình bóng của một người xuất gia thật sự, chứ không phải là một người đi xin ăn ở ngoài đường. Người xuất gia đi ra đường nó khác, đi ra đường khất thực nó sẽ khác với một người đi xin ăn, khác hẳn. Đến cửa ngõ của người phải xét kỹ những cử động, không được để mất uy nghi. Nhà không có đàn ông thì không được vào. Này là nói chuyện của mấy vị tăng hả? Tức là đáng lý thì cái chuyện khất thực là không có được đi vào nhà của thí chủ, là trừ trường hợp họ thỉnh. Nguyên tắc là như vậy. Đi khất thực là đi thẳng trên đoạn đường đó thôi. Còn ví dụ như bây giờ mình tới nhà, vừa tới cổng là họ không có hay mình đi tới, tức là những người Phật tử đa phần là họ không có biết, thì mình có thể dừng lại trong ít phút. Trong cái quan nghi của người khất thực chúng ta biết cái điều này, chúng ta dừng lại trong mấy phút đó mà cái người chủ nhà, người chủ nhà mà không tự biết ra cúng dường là chúng ta đi tới rồi nha, chứ không có chuyện mà đứng đó rồi tằng hắn là làm cái gì đó cho trong nhà ta hay là có mình ô mình bát trước nhà là kỳ lắm á. Nên cái quan nghi là nếu mà chúng ta học kỹ cái quan nghi mà đi khất thực ngoài đường là chúng ta phải biết cái điều này. Tức là luôn luôn á, thí dụ như là mình bước chân đó là cái gót nó vừa chạm cái đầu chân cái nha, cái gót nó vừa chạm đầu chân cái và cái mắt của chúng ta nhìn là đủ một gang ở phía trước thôi, để cái chân chúng ta bước đừng có bị sụp hầm sụp hố thôi, chứ còn hai bên là hoàn toàn không biết. Tức là khi một Phật tử mà đưa cái tay vào cái bát để mà cúng dường, mình hoàn toàn mình chỉ thấy cái tay đó và cái thực phẩm đó mình cần dùng, thì mình dỡ cái miệng bát lên, dỡ nó miệng bát lên để họ để cái thực phẩm vào hoặc là cái vật phẩm cúng dường vào, rồi mình đậy xuống mình, hoặc là mình nhắm mắt mình chú nguyện cái gì đó cho người ta, xong là mình bước tới, chứ không được mình dỡ lên nhìn người cười duyên cái rồi mới đi không có chuyện đó. Cái gì khi hả, nếu mà cúng cái gì mà nó không có ngon thì thôi, thì cũng từ chối, được quyền từ chối chứ không phải được. Nhưng mà không phải là từ chối cái vật không ngon, mà từ chối cái vật mình không sử dụng được. Chứ không phải ai đưa cái gì cũng dở bán vô ôm tái dừa khô, mới ra đầu đường mà để tái dừa khô cũng dở nắp bát vô một cái là không, ôm bát đi về cạp tái dừa khô ăn chết luôn. Cái những cái vật phẩm trong cái quan nghi cho phép, chứ không phải là ai cũng đương nhiên là đi ra đường là không phân biệt ngon dở nha. Cái người khất thực nào có được quyền phân biệt ngon dở rồi, nhưng có những vật phẩm không sử dụng được là phải được quyền từ chối, hoặc là khi bát mình đã đầy, khi Phật tử đã cúng đầy rồi, đầy bán rồi, lỡ cái bà cuối cùng mà có một miếng quá ngon mà từ chối thì cái bụng mình cũng khó chịu, nhưng mà dỡ nắp bát ra mà để miếng đó vào là mình bị vướng vào cái tham ăn, một cái sai phạm ở trong cái việc đi khất thực. Đó, tức là mình phải canh làm sao vừa đủ bát, trừ trường hợp là ở nhà bữa nay trong tăng đoàn có một người bệnh không đi khất thực nổi, mình là cái người được phân công đi khất thực để về chia cho vị ở nhà, thì mình được quyền nhận thêm cái phần ăn quá với cái lượng của cơ thể của mình. Còn nếu như mà bây giờ mình ăn ở cái chừng đó, mình thấy đã bỏ nhiêu đó là đủ rồi, là đầy bát nghiêm trang đi về tăng xá để mà thọ thực, chứ không được nhận thêm. Dù là cái đoạn này ta cúng đồ dở hơn cái đoạn kia, nhưng mà lỡ mình đi đoạn này rồi, trong tâm không được quyền có một cái ý niệm hối tiếc, tiếc nuối là phải chi nãy mình đẩy bát mình tới đây mình mới dở ra là mình sẽ có nhiều đồ ngon hơn, không có chuyện đó. Cho nên trong cái việc được khất thực là chúng ta phải thấy là khi tới cái cửa nhà của người là đứng một cách rất là trang nghiêm. Đứng, chúng ta đứng, chúng ta bằng cái sự công phu của mình, bằng cái sự tỉnh táo, nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta đứng chúng ta niệm Phật, còn nếu chúng ta là người tu thiền thì trong cái sáng suốt rõ biết mọi chuyện xung quanh, và chúng ta nghe tiếng chân đi tới, và quý Phật tử xá mô Phật con xin cúng dường, và chúng ta thấy cái thực phẩm mà mình có thể sử dụng được là chúng ta dỡ nó bán ra người ta bỏ vào, và chú nguyện cái gì đó xong là đi tiếp, chứ không có lằng nhằng trời cúng món này mình nhỡ miệng bát là mình thấy cái món này được quá thôi mình đứng một chút nữa để cúng món thứ miếng nữa để không nhận chỗ khác, không được như vậy, không có nhận cái kiểu đó. Tức là cúng dường dù ngon dù dở thì chúng ta cũng phải nhiếp tâm để mà chú nguyện, và không được quyền khởi tâm để đòi hỏi xin thêm cái vật ngon. À, cái người mà đi khất thực là chúng ta phải biết tất cả những điều này. Không được cái vụ mà gõ cửa bấm chuông rồi nha, gõ cửa bấm chuông là bậy dữ lắm. Đi khất thực đi ngang cái nhà người ta mà ta ở nhà bấm chuông gõ cửa tầng hắn làm bằng cách gì đó là không có được phép. Và ở đây á, còn nói thêm là cái phải xét cái kỹ cái cử động, cái quan nghi của mình. Đồng thời cái nhà không có đàn ông thì không được vào. Bữa đó chủ nhà vắng mà có cái bà chủ ở nhà, bà chủ này cũng hay cúng dường, mình bước vô nhà là xài ở ngoài cổng, ở ngoài cửa thôi, không được bước vô nhà. Mà thường để khất thực là nếu như thí chủ mà đó thỉnh mà cúng dường bữa ăn cho mình thì mình được vào nhà. Còn nếu mà cái người thí chủ đó không phải là người thỉnh trước, gọi là thỉnh trước nha, chứ tới nhà đó thỉnh là cũng không có vô à. Ví dụ như mình đi tới nhà rồi thì người Phật tử nói là con thỉnh thầy vào nhà, con đã chuẩn bị một phần để cúng dường đủ cho thầy để khỏi đi nữa, thỉnh thầy vào nhà để nhận cái phần quà này, không vô, vô là sai. Gặp mặt mà mời cái đó là không có được. Ví dụ như bây giờ là có 20 vị thầy trong cái chùa đó, sáng hôm đó có một gia đình thôi, gia đình thứ nhất họ mời thầy thứ nhất, gia đình thứ hai họ mời thầy thứ hai, ví dụ vậy. Tức có nghĩa là họ đã có thưa thỉnh tác bạch rồi. Thì tới nhà người đó mình bước đường bước vô ngạch cửa. Phải nói như vậy, phải được bước vô ngạch cửa để nhận. Còn không mình nữa, nếu mình ngon nữa thì mình đứng ngoài, họ sẽ ra khỏi ngạch cửa, họ đảnh lễ cúng dường. Chứ không có được vô cửa tự ý. Ôm mình bác để khất thực mà vô cửa người ta là không có đúng rồi. Đứng lâu, ví dụ như mình biết người này có tiền, có nhiều người này khất thực là đa phần là không có được nhận tiền. Nói thì khất thực cũng được nhận tiền, bây giờ cúng dường theo các lễ thì họ cúng gì họ cúng nhận đủ thứ. Nhưng mà trên nguyên tắc hồi xưa giờ mà đi gọi là đi khất thực, tức là xin thức ăn chứ không phải là xin tiền. Khất thực là chúng ta chỉ nhận phần ăn, ngoài cái phần ăn ra không nhận cái vật dụng khác. Trừ trường hợp cái lễ gì đó, thí dụ cúng dường thì cái chuyện nó khác. Nhưng mà nói chứ đi khất thực hàng bữa là không được quyền tích trữ bất kỳ một cái gì, chỉ nhận cái gì đủ cho cái bữa thọ thực bữa trưa thôi, không được quyền nhận dư để dành buổi chiều, và nhất là không được quyền nhận tiền. Cái điều mà người khất thực phải có. Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi, có khí giới không nên ngồi, có đồ quý không nên ngồi, có y phục và đồ trang sức vân vân của phụ nữ thì càng không nên ngồi. À, bây giờ muốn ngồi chỗ ở người thế gian thì là nói một câu gọn là ăn coi nồi ngồi coi hướng, đúng không? Mọi người xuất gia là được học rất là kỹ. Bây giờ muốn ngồi ở đâu là phải xem kỹ chỗ đó là cái chỗ gì mới được ngồi, có yên ổn hay không. Chỗ này là cái chỗ binh trận, cái chỗ này là cái chỗ cướp giật, cái chỗ này là có côn trùng rắn rít vân vân, tất cả những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cái lúc mà ví dụ như bây giờ mình không có nhìn kỹ, mình trải cái tọa cụ mới rồi xuống ngồi nhắm mắt về chú nguyện tụng kinh để mà hồi hướng phước báo thí chủ, mấy con kiến bò lên cắn là cả nhà thua rồi, hết chú nguyện nổi rồi. Cho nên đa phần là chư tăng đi khất thực ngày xưa là không có nhà cửa, ngồi trên một cái gốc cây nào đó để thọ thực, không có về tịnh xá, nó trễ giờ ngọ không về tịnh xá, thì mình cũng phải kiếm một cái nơi nào đó hết sức là đàng hoàng, nó không có bị ảnh hưởng về côn trùng rắn rít, nó không phải là cái chỗ hai bên đánh trận, nó không phải là cái chỗ bất an, nó không ảnh hưởng gì tất cả mọi cái. Để khi mà mình ngồi xuống mình thọ thực bằng tất cả những cái tâm thanh tịnh, và phải dùng cái tâm thanh tịnh để hồi hướng cái phước báo cho thí chủ mà mình đã nhận cái phần ăn trong buổi sáng này. Cho nên là phải xem rất là kỹ lưỡng trên mỗi phương diện thì mới được ngồi xuống đó để mà nghỉ ngơi hoặc là thọ trai bữa trưa. Nơi có khí giới thì mới ngồi được rồi. Ví dụ như bây giờ chỗ đó có súng, có đạn, có gươm đao thì chắc chắn là sẽ có chuyện chiến tranh gì đó, thì đương nhiên là chúng ta không có nên ngồi đó lâu được rồi, phải tránh xa. Và cái nơi có vàng bạc của báo cũng không nên ngồi, tại vì vàng bạc của báo một là ăn trộm nó mới để đó, hai là ai bị rơi rớt mà nếu mình bị dạ lây nha, tôi mới mà mất cửa ra tôi thấy để ngay cái chỗ của ông, bây giờ ông nói làm sao đây, không thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị dạ lây, sẽ bị chuyện đó. Cho nên là cái chỗ mà có cái cửa báo của quý rơi rớt hoặc là người ta để gì đó là mình không được ngồi gần. Ngồi gần người ta sẽ sanh nghi mình, mặc dù mình không có tác ý nhưng người ta vẫn nghi là tự nhiên cái ông thầy thấy tôi để đóng tiền để cái mò lại ngồi sát bên, kỳ lắm. Thế đó là cái mà rất là kỳ. Vào trong cái nhà Phật tử cũng vậy, thì khi mà mọi người Phật tử muốn mời thầy ngồi, muốn mời sư cô ngồi là mình cũng phải quan sát trong nhà xung quanh coi có gì, nếu mà chúng ta cảm thấy mọi cái đều ổn hết mới được đặt cái tọa cụ và chúng ta được ngồi xuống. Và nếu là một vị tăng á, vị tăng thì những y phục và đồ trang sức của người phụ nữ thì không được quyền ngồi gần á. Có cái quần áo của một người phụ nữ hay là có cái đồ trang sức gì, có vàng dòng cà rá bông tai gì đó mình ngồi gần là không được. Nên chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta được dạy, những người xuất gia mà được dạy rất kỹ để có những cái gọi là cái sơ xuất á, không thể có được nếu mà chúng ta gìn giữ đúng quan nghi. Cũng có nhiều người họ cũng muốn thử cái tâm của một người xuất gia, họ mời tới nhà nhưng mà họ bỏ tiền, họ bỏ vàng, họ bỏ tùm lum mới vòng 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 đó, coi cái vị tu đó như thế nào. Thì nếu người này mà có một chút tham tâm mà ngồi hồi cái liếc liếc qua một chút, mặc dù không có lấy nhưng mà hồi cái liếc qua nó nhìn nhìn cái rồi thôi, thấy của quý nó để một viên kim cương lấp lánh đó, mặc dù mình không muốn lấy nhưng mà cũng thích nhìn, nó cũng bị dính mắt trong đó là không có được. Cho nên là phải xa đi những cái vàng dòng, những cái vật dụng, những cái đồ trang sức của cái người khác phái. Mình cũng sẽ động tâm, mình thấy cái đó nó đẹp, nó quý là mình cũng sẽ bị động tâm. Rồi muốn nói kinh phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Cái này hồi nãy mình có nói rồi, tức là muốn thuyết kinh, thuyết pháp cho một người nào đó thì phải thời, phải lúc mới được. Người đó đủ cái tâm trạng để có thể nghe chưa? Chứ không phải chúng ta vô nhà chúng ta nói kinh liền đâu. Tại thực sự mình lỡ đi tới nhà họ phải tiếp mình, họ rất là gấp. Nhưng mà đợi mình thiết hết cái bài tứ diệu đế cái là thôi luôn á. Nên là cũng phải thời, phải lúc, phải người lại như vậy. Tôi nói thiệt với thí chủ là lý nhân viên là rất là hay, cũng gắng ngồi lại nghe làm cái tới trưa cái trễ việc của người ta thì không được. Cho nên là phải coi, coi phải thời, phải lúc hay không. Mình thấy họ rỗi rảnh thật sự, họ muốn nghe kinh, nghe pháp thật sự, và họ thành tâm muốn học Phật đủ hết tất cả những cái nhân viên đó rồi, họ nói pháp chứ không phải đụng ai nói đó thì được. Đương nhiên là Phật pháp mình đầy bụng lúc nào cũng có thể sổ, nhưng mà phải sổ đúng thời, đúng lúc và đúng người, đúng việc. Không được nói cho tôi đồ ăn thì làm cho người được phước. Tức là cái này đương nhiên là không có gợi ý để xin thức ăn rồi. Trên đường để khất thực là tuyệt đối không được quyền gợi ý, và không được mở lời để xin. Mặc dù người ta, ví dụ như bây giờ có một Phật tử họ ra rồi đứng ngoài đường để họ muốn cúng dường vị thầy nào đó chứ không phải cúng mình, nhưng mà mình xuất hiện trước vị thầy kia, nhưng họ không có mở tâm cúng dường cho mình. Nên mình nói cúng dường tôi cũng có phước, và ví dụ vậy thì thôi thí chủ cũng cúng tôi ít để thầy kia ít san sẻ phước báo. Không được gợi ý đó nữa, không được gợi ý, không được tác ý để xin xỏ trong lúc mà đi khất thực. Mặc dù là trên cái đoàn đi khất thực chúng ta phước rất là kém. À, đi trong mấy phút là Phật tử bỏ đầy bát, mấy người xung quanh bát mình vẫn bị lưng, nhưng mà không được quyền tác ý để xin sợ. Nếu lỡ bữa nay mà chúng ta đi đầu làng tới cuối sớm mà cái bát không đi về là cũng phải đi về không á. Không được, không được tác ý, không được xin. Phàm khất thực không được khẩn khoản nài nỉ, không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Không có được thuyết pháp trước khi nhận đồ ăn. Này là cái sai á. Nói lại cứ gặp thí chủ mà đứng mà nói về nhân quả nghiệp báo, cúng dường dư tăng sẽ được phước rồi vô biên vô lượng, nhất là cúng dường bữa ăn cho thầy rồi ha. Nói hồi cái họ lấy nguyên cái mâm đồ ăn họ cúng hết cho mình để mình bưng về mình ăn đó, bữa nay là nhờ tôi thuyết pháp cho nên có cơm ăn, là cái đó là cái bậy nhất luôn. Cho nên là trên nguyên tắc khất thực là không được thuyết pháp, không được á, không được thuyết pháp trước khi mà nhận thức ăn của người thí chủ đó. Khi họ phát tâm cúng dường thì mình nhận thức ăn và nhất tâm chủ nguyện thôi, chứ không được thuyết pháp khuyến cáo họ cúng dường thức ăn cho mình. Cái điều này là tối kỵ cái việc đi khất thực. Có nhiều người cứ đứng là mời chủ nhà ra, họ không biết gì, nói là tại vì họ không biết cho nên mình giải thích khất thực là cái gì hay là cái gì đó cũng không được nữa. Cái chuyện đó không có cho phép nữa. Họ biết phát tâm cúng dường thì cúng dường, còn không biết phát tâm cúng dường mình đứng trong vòng mấy phút là phải đi, trong 1 tới 2 phút thôi là mình phải đi. Ví dụ như bây giờ mình đã đi rồi mà họ kêu mình không được quay lại nha, cái quay nghi tức là đi tới chứ không được quyền xoay ngang và quay lại. Có thể dừng nhưng mà không được quyền quay mặt lại trên con đoạn đường đi khất thực. Đây là điều mình phải biết. Cứ từng bước chân thong thả mà đi tới như vậy, Phật tử mà lỡ mà họ có ra không kịp thì họ phải chạy theo. Họ mô Phật kính bạch thầy con muốn cúng dường, nếu mình nghe được thì mình dừng lại. Dừng lại còn cũng phải đứng nghiêm trang, một tay ôm bán, một tay giữ cái nắp. Nếu mà họ cúng dường dở nắp bán rồi để xuống rồi đi tiếp. Còn không là chú nguyện gì đó rồi đi tiếp. Đây là cái quan nghi của người khất thực. Chứ không phải là họ ra trễ nói thầy đứng lại con cúng dường cái mình quay lại. Thầy quay lại đây con cúng dường hay gì cái mình quay lại là không được. Không có được quay lại. Phải đi tới và dứt khoát là khi khất thực là không ngó hai bên và không nhìn lên. Nhìn lên để thấy mặt thí chủ cũng không cho phép nữa. Tại vì có những khi mà mình thấy người cúng có vẻ nó đàng hoàng, đồ ăn sang trọng tí, là mình muốn coi bà thí chủ là bà nào mà cúng đồ sang thế là cũng không được, không có được như vậy. Phải nhìn đúng cái bát của mình thôi, dỡ lên và để xuống. Chỉ thấy là dỡ bát lên để nhận đồ ăn và để đồ ăn xong là đẩy bát xuống thôi, chứ ngoài ra mình không thấy chuyện khác nữa. Tay đẹp tay xấu đây và cài rá nhẫn vàng vòng gì kệ người ta, không có được thấy cái đó mà. Đó là cái mà mình phải biết. Đó thành ra là cái oai nghi của người khất thực. Mà nếu chúng ta học kỹ ra đường đẹp lắm, ra đường đi rất là đẹp. Tí nữa chúng ta sẽ nói nhiều về cái việc cái oai nghi đó hơn. Nên là cái việc mà nói thuyết pháp để xin đồ ăn là tuyệt đối không có rồi. Phàm khất thực không được khẩn khoản này nỉ, không được nói nhiều về nhân quả, mong cho họ cho mình nhiều, thì điều này là điều tối kỵ rồi, đúng không? Được nhiều đừng sanh tham trước, được ít đừng có sanh phiền não. Đây là một cái oai nghi nữa. Đi gặp được một cái làng mà Phật tử hiểu Phật pháp thì thôi là khỏi suy nghĩ rồi, đi khúc đường là họ cúng đầy bát rồi. Mà cúng đầy bát bữa hôm sau đi lại con đường này nữa, tức là mình sanh tâm tham trước. Hoặc là mình ăn có nửa bát à, bữa nay mà cúng đồ ngon quá, cái làng này nó chuẩn bị cúng đồ cho các vị toàn là những cái đồ mà mình muốn ăn không à. Vì sao mình dừng lại nổi, thì cứ dở miệng bát lên bỏ tiếp cho tới dung cái bát đậy nắp là không được luôn. Là kẹt lắm. Nó gọi là sanh tâm tham trước. Hoặc là đáng lý là cái lịch bữa nay cúng dường ở mình sẽ đi khất thực cái làng trên, ngày mai mình sẽ đi cái làng bên đây, nhưng mà bây giờ là mình biết chắc cái làng này là một là dân nghèo, hai là người ta không hiểu biết Phật pháp, nếu mà sáng hôm sau đi cái làng này là sẽ không cúng được như ngày hôm qua, cho nên bữa nay mình quẹo lại làng hôm qua một chút nữa. Đó cũng là sanh tâm tham trước. Chúng ta thấy cái lợi lộc mà chúng ta quay đầu trở lại coi như chúng ta sanh tâm tham trước, cái điều này cũng không được. Và khi mà người ta, ví dụ như mình lỡ mình tới một cái vùng đó mình hành đạo mà người ta cúng dường ít, thiếu thốn ăn từng ngày, mình cũng phải ấn nhẫn, không có được phiền não phiền muộn. Lỡ bữa nay đi khất thực ra cúng ăn có phần tư cái bao tử là đã hết đồ ăn rồi, nhưng không được phiền não, không được phiền muộn là tại sao cái dân này không hiểu biết Phật pháp gì hết, có mình tôi mà nuôi không nổi còn cả cái làng vậy gần sao tu rồi nữa, là kẹt lắm. Chúng ta hoàn toàn không có được sanh cái ý tưởng như vậy. Không được hay đến nhà thí chủ thân tình hoặc chỗ am viện thân tình mà đòi hỏi thực phẩm. Có những người mà họ chỉ cần thấy mình, họ nghe mình thì họ sẽ chuẩn bị cúng dường liền. Thì thôi sáng mình giả bộ điện thoại có nhà không, tôi ghé tôi thăm đó nha. Ăn bữa cơm trưa rồi về. Và cứ tới đó để được cúng dường, để được ăn cơm hoài thì rất là kẹt, không có được như vậy. Mặc dù rất là thâm tình, họ rất là quý mình. Bên khất sĩ thì thường là bên mấy tịnh xá, mấy sư có một cái lịch. Cái lịch mùng 1 là người thứ nhất, mùng 2 là người thứ hai, mùng 3 là người thứ ba. Họ sẽ cúng dường lên hết một cái lịch như vậy. Và nếu như cái người thứ tư đó họ đã lên lịch, họ đăng ký cúng dường bữa ăn cho quý sư ở trong tinh xá rồi, mà sáng hôm đó bị công chuyện gì đó họ quên, thì mình phải làm sao? Điện thoại nhắc ha. Không có được điện thoại nhắc, cái bữa đó mà thí chủ quên là chịu á. À, trước cái giờ mà thọ trai á, trước giờ thọ trai khoảng 10 cho tới 15 phút mà vị thí chủ này không xuất hiện thì mình có nên nhận vật dụng của người khác hay không? Nên không? Cũng không nên nữa, lỡ còn 5 phút sau họ mới tới thì sao? À, cho nên là thường đó là ở trong kinh Tứ Ân có nói về cái nhân quả của người mà Phật tử phát khởi cái tâm cúng dường mà quên cúng dường. Nhân quả nó bị cái gì? Nhân quả đó là luôn luôn ra ngồi ngoài sạp bán ế. Tại vì ông vị thầy ngồi từ sáng đến trưa cứ chờ người đó lại cúng dường. Người Phật tử khác cũng muốn cúng ghê gớm lắm, nhưng mà ông thầy đã lỡ hứa rồi, ngồi chờ riết, chờ từ sáng tới trưa là 4 tiếng đồng hồ. Rồi tới 3 giờ ngọ là không cúng luôn. Thì vậy là có cái nhân quả đời sau mình ra mình mở sạp mình ngồi hoài, đâu ai tới mua mình đâu. Đó là một nhân quả ghê gớm lắm. Mà luôn luôn là chúng ta không có người tới mua hàng, có khi ảnh hưởng cả một cái đời mình, chứ không phải là một vài năm bán ế rồi. Thành ra đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết về nhân quả. Nhưng mà về cái chuyện thất thực thì mình nói trong các cái băng giảng khác á, những người mà quen thuộc nghe thì biết, và những người mới chúng ta mới thấy rõ ràng là cái quan nghi thất thực của Đức Phật á, thì luôn luôn là chúng ta nói tới cái chuyện thất thực là chúng ta sẽ thấy thứ lớp thất thực. Nhưng mà cái thứ lớp thất thực ở đây đối với người phàm á, thì từ cái nhà thứ nhất qua nhà thứ hai, qua nhà thứ ba, qua nhà thứ tư không chọn lựa. Ví dụ nhà thứ nhất là nghèo, nhà thứ hai là giàu, nhà thứ ba là nghèo, nhà thứ tư là giàu, thì mình cũng không thể bỏ nhà nghèo để mình nhận cái vật phẩm cúng dường của người nhà giàu. Thì ai cúng mình cũng nhận, cái là thứ tự, thứ lớp để mà đi được mình khất thực đó. Nhưng mà riêng với Đức Phật, cái thứ lớp của Đức Phật không phải là thứ tự, mà thứ tự của Đức Phật là thứ tự nhân quả. Cái này là cái mà người phàm không bao giờ hiểu được cái giờ đi khất thực của Đức Phật. Cho tới giờ phút này chúng ta thấy kinh sử cũng không có lý luận cái đoạn này. Chúng ta không bao giờ biết được cái chuyện Đức Phật đi khất thực ngoài đường đâu. Đức Phật vẫn hiện cái tướng đi trước tăng đoàn khất thực nha. Nhưng mà khủng khiếp, phải nói là khủng khiếp. Ví dụ như đúng 8 giờ Đức Phật sẽ gặp một cái người trong nhân quả quá khứ. Cho nên phải thấy là Đức Phật là cái người thấy rõ tướng tội phước là cái chỗ này. Đức Phật thấy rất rõ là nhân quả 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp ai. Mà gặp cái người đó là ở một cái thế giới khác, chứ không phải là thế giới Ta Bà này đâu á. Đúng giờ đó, phút giây đó Đức Phật gặp. Ví dụ giờ đó, phút giây đó là trong quá khứ là vua trời Đế Thích phải gặp Đức Phật, chứ không phải người phàm. Nhưng mà tăng chúng vẫn thấy đúng 8 giờ 1 phút là Đức Phật đi trước mặt tăng chúng ở ngoài đường đó. Và cũng thấy rất là rõ là Phật tử cũng thấy Đức Phật đi trước chúng tăng nữa. Rồi Phật tử cũng bỏ rồi cúng dường trong bát y như là bình thường. Nhưng mà không có đâu, Đức Phật đang gặp trời Đế Thích theo đúng nhân quả là 8 giờ 1 phút. Rồi bây giờ trời Tứ Thiên Vương là 8 giờ 3 phút. Thì vậy là 8 giờ 2 phút là sẽ gặp một cái bà già trầu ở một cái làng quê nào đó ở cái đất Ấn Độ, chứ không phải trên cái đường này nữa. Thì Đức Phật sẽ xuất hiện đúng giờ đó, phút giây đó trước mặt bà đó để cúng dường là không ai biết đâu. Bà được đảnh lễ cúng dường đích thân Đức Phật đúng với nhân quả. Và rồi tới 3 phút là phải trở về gặp ông trời Tứ Thiên Vương ở trên để nhận đồ cúng dường. Khủng khiếp như vậy, chứ không phải là Đức Phật đi ngoài đường là nhận nhà thứ nhất, nhà thứ hai. Rõ ràng là ai cũng thấy là Đức Phật là đi một cái là hai bên đường này đó, ha, là người ta đứng để người ta cúng dường. Nhưng ví dụ như bây giờ hai bên đường này, thì vậy là trong nhân quả là trong đó có phút thứ nhất là gặp trời Đế Thích, thứ hai là trời Tứ Thiên Vương, nhưng mà hai ông đó không đứng gần nhau. À, có ông đứng đầu đường, ông đứng cuối đường đằng kia kìa, ông xuất hiện xuống để nhân gian để cúng dường tăng đoàn và Đức Phật. Thì vậy là Đức Phật cũng bước từng bước vậy. Nhưng mà Đức Phật bước một bước đây là xuất hiện trước mặt ông Đế Thích, bước một bước thứ hai đúng 8 giờ 2 phút là xuất hiện trước mặt ông trời Tứ Thiên Vương tuốt đằng kia. Và cái người thứ ba là giữa cái đám đông này, người thứ tư là ở bên kia. Ví dụ như vậy thì gần như là cái thần lực Đức Phật xuất hiện không bao giờ sai lệch nhân quả một giem nữa. Gọi là thứ lớp, thứ tự nhân quả để mà khất thực. Còn cái tăng chúng thì rõ ràng là đi từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Rồi ai cũng cúng gì thì dở bát ra cúng dường, gọi là thứ lớp theo cái kiểu người phàm. Còn thứ lớp của một vị thánh và nhất là thứ lớp của Đức Phật thì thôi không bàn nổi rồi. Cho nên mới thấy rõ ràng là Đức Phật thấy quá rõ về nhân quả của tất cả chúng sanh muôn loài. Phút giây nào mà được gặp ai thì đúng phút giây đó Đức Phật xuất hiện, hoặc là tạo cơ duyên để người đó có mặt ở chỗ đó. Hay lắm, ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ trong cái làng đó, trên cái đường bữa nay Đức Phật đi khất thực nè. Ví dụ quý vị mới thấy cái điều mà khủng khiếp của Đức Phật. Thì có một cái bà già cách đó 10 km. Nếu mà bà đi bộ tới đúng cái đường mà Đức Phật phải đi á, là bà đi tới 10 tiếng mới tới, là đâu có kịp giờ thọ trai đâu. Nhưng mà đúng 8 giờ 5 phút là bà phải xuất hiện trước mặt Đức Phật để cúng dường. Thì bà thấy bà đi vậy nhưng mà bay nào bà đâu biết đâu. Có mặt đúng trên cái đường Đức Phật đang đi, bà bỏ vô bát Đức Phật rồi là bà thấy bà lang thang ở đằng kia. Đức Phật có thể sử dụng tới cái thần thông đó để cho bà xuất hiện đúng nhân quả. Và chúng ta mới thấy là cái năng lực của Đức Phật là, nếu mà nói là chúng ta không thể nghĩ bàn nổi cái chuyện đi khất thực của Đức Phật đâu. Nhưng mà rõ ràng là thấy bà già này đi bộ tới, người ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Và bà đứng trong cái hàng ngũ để cúng dường là cũng không ai biết, vậy mà bà tới được để bà cúng dường. Nhưng mà rồi thì bà cũng lang thang đi theo cái kiểu đi của bà. Đức Phật sẽ trả bả về đúng vị trí đó, bả cũng không hay biết luôn. Thật ra là nói tới Đức Phật mà khất thực là thôi, chúng ta hiểu về cái việc mà khất thực của Đức Phật rõ ràng là cái người phàm không bao giờ hiểu tới. Để mình mới thấy rằng một bậc đại giác Thế Tôn là làm việc không bao giờ có sai một dêm nào hết đó. Chính xác gần như 100% về nhân quả trong suốt cái đoạn đời của Đức Phật. Rồi bây giờ ví dụ như đúng 1 giờ ở đúng 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp đúng 1.000 người. À, nãy giờ nói 1 người nha. Bây giờ đúng 8 giờ 1 phút là Đức Phật sẽ gặp 1.000 người của 1.000 cõi giới khác nhau. Từ địa ngục A Tỳ cho tới cả trời Đế Thích. Thì chúng ta vẫn thấy rằng Đức Phật đang đi trước tăng đoàn đó, nhưng Đức Phật phân thân tất cả các nơi để Đức Phật xuất hiện đúng giờ phút giây đó trước mặt mọi người để đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Rồi chúng ta mới thấy được cái phân thân thiên bá ức của Đức Phật ở cái chỗ này. Nghĩa chuyện thuyết pháp cũng giống như vậy. Chuyện thuyết pháp cũng đúng giờ phút giây đó là cái cõi đó được nghe Đức Phật thuyết pháp, cái cõi kia nghe Đức Phật thuyết pháp. Vì vậy là cái thần lực của Đức Phật sẽ thuyết pháp đúng giờ phút giây đó. Có cái pháp hội rất trang nghiêm để ngồi chờ Đức Phật xuất hiện trên pháp tòa để thuyết pháp. Nhưng mà Đức Phật vẫn ngồi ở đất Ấn Độ để nói chuyện cho các vị tỳ kheo nghe. Thật ra chúng ta mới thấy rằng mà nói là cái chuyện mà sinh hoạt trong đời sống đời thường của Đức Phật là mình không còn đủ cái đầu để mà nói hết mọi chuyện đâu. Nói theo cái kiểu thế gian là sáng từ 8 giờ tới 10 giờ, 12 giờ Đức Phật đi thuyết pháp độ có nhiều người. Chẳng lẽ một vị Phật mà độ có nhiều người như vậy sao? Không có, đúng không? Bây giờ mình có biết vi tính rồi, mình sử dụng cái máy chủ một cái nó phân cái là hàng triệu cái máy con để có thể hoạt động điều hành tất cả các công ty lớn. Mấy tập đoàn lớn nó sẽ sử dụng cái máy điều hành hàng hà sa số cái máy khác. Nó thừa sức nó làm đó, ông Phật gấp 1 tỷ lần nó làm cái giống quả ông Phật như cái máy chủ đó đâu. Cho nên cái khả năng mà phân thân thiên bá ức để thuyết pháp độ sanh, hoặc là khất thực, hoặc là làm bất kỳ một chuyện Phật sự nào đó của Đức Phật, là cái đầu mình không đủ cái sức để có thể tưởng tượng hết á. Trong một giây thôi là mình có thể ngồi đây nói hết cái chuyện của Đức Phật làm Phật sự cho khắp 10 phương pháp giới này, là chúng ta nói một đời không hết. Bởi vì cái phước báo của Đức Phật, khi Đức Phật thành Phật là thôi chúng ta không còn cái gì để nói hết đó. Mình có là đảnh lễ cúng dường hàng hà sa số chữ Phật, xây hàng triệu triệu cái chùa, độ bao nhiêu tăng chúng đi nữa chưa bằng một khải móng tay làm việc Phật sự của Đức Phật nữa. Chúng ta mới thấy rõ ràng là cái chuyện của mình nó nhỏ lắm. Nhỏ quá nhỏ so với các vị thánh, và nhất là chúng ta không có dám so cái gì với Đức Phật rồi. Với Đức Phật nói về phước báo thì mình không còn chỗ để mình có thể bàn nói và hiểu biết bằng cái ngôn ngữ, không thể nói bằng cái đầu của người phàm mà hết được. Dễ sợ như vậy, thành ra chúng ta mới thấy cái chuyện khất thực, bàn nói trên quan nghi của vị tỳ kheo đi khất thực ngoài đường, nó là một chuyện hoàn toàn khác. Đó là chuyện khất thực của người phàm. Các vị thánh ngày xưa hay lắm. Ví dụ ngày, chúng ta nhớ hình như là ngày Ca Diếp rồi phải. Khi đi khất thực ngoài đường là không có cái tâm nhòm gớm, không có phân biệt so sánh. Chúng tôi nói là chỉ cái thực phẩm mà ăn không được thì khéo từ chối thôi. Chứ còn các vị là gần như ai đưa tay vô cúng dường đều phải sử dụng hết. Có một lần tôi nhớ hình như là ngày Ca Diếp rồi phải, mấy ngày Ca Diếp hay Xá Lợi Phất gì đó, có một cái người cùi cúng dường vừa đưa cái tay bỏ rồi ăn rớt luôn lóng tay ở trong. Điềm nhiên nhận, không hề có một chút nhòm góm. Mấy vị thánh thì không có phân biệt kiểu phàm mà rồi rớt một lóng tay ở trong rồi về tới hồi chú nguyện xong xuôi rồi khiều khiều ngón tay qua bên vẫn ăn cơm bình thường. Còn cái chuyện gì đó đọc lâu quá tôi quên rồi, mới thấy là mấy vị thánh đáng sợ. Mình là chịu không nổi mà rớt một chút gì, có một miếng mài ghẻ của một người cùi là cái như cái bát đó là mình ăn hết nổi rồi. Đằng này rớt nguyên một cái lóng tay vô rỗng luôn, máu mủ tùm lum ở trong á, mà ăn rất là bình thường, ăn gần như không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta thấy dễ sợ rồi. Thành ra là cái tâm của các vị thánh nó không có so đo, không có so sánh, không có phân biệt khi mà đi khất thực. Nên chúng ta thấy cái quan nghi khất thực, nếu mà chúng ta đọc nhiều trong kinh sử, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái thời xưa cái hình ảnh của chư tăng đi khất thực là một cái gì đó, nó đẹp lắm, đẹp tuyệt trần luôn á. Nên thường đó là những cái vị tăng mà tu á rất muốn tái hiện lại cái hình ảnh đó. Thì chúng ta nhớ cái chuyện của ngài tổ thứ bảy, tổ U Ba Cúc Đa hay gì đó, và đã có thần thông rồi nha. Tổ thứ bảy thì sau Đức Phật cũng hơn cả trăm năm rồi, mà vị tổ này gần như ngày đêm giống như là trong lòng muốn thấy được cái hình ảnh của Đức Phật và tăng đoàn, yêu quý tăng đoàn lắm, muốn được thấy được cái hình ảnh đó. Bữa đó thuyết pháp có con ma ba tuần, nó xuất hiện trong cái pháp hội, nó làm con sâu nó ẩn trong pháp hội để nghe pháp. Ngài mới dùng thần lực làm cho nó trồi đầu ra, và nó đảnh lễ nó quy y ngài. Quy y ngài xong, ngài nói là ngươi đã sống trong cái cõi này bao lâu? Nó còn sống lâu lắm rồi. Hỏi là ngươi cái thời ngươi sống là có Đức Phật không? Nó dạ có chứ. Hỏi ngươi thấy cái hình ảnh Đức Phật không? Nó dạ thấy. Hỏi ngươi tái hiện được không? Nó dạ được luôn. Người tái hiện lại cho ta coi đi, ta rất muốn được nhìn Đức Phật để đảnh lễ một lần. Nếu giờ không được à, con là con hiện Phật nhưng mà là con, mà ngài đảnh lễ con đệ tử con tổn phước chết, con hiện cho ngài coi, nhưng mà với điều kiện duy nhất là không được quyền đảnh lễ nha. Ngài rồi đồng ý. Thì trong chớp mắt là từ trong khu rừng Đức Phật hào quang sáng chói điền trước với 1250 vị tỳ kheo đi, làm sao ngài tổ U Ba Cúc Đa không chịu nổi quỳ xuống lại, nó biến mất tiêu. Cho nên sâu trong lòng tất cả những người tu mà theo đạo Phật á, họ muốn, thậm chí là nhiều khi họ cũng muốn nằm mộng để một lần họ được thật sự thấy Phật. Chứ điều muốn thấy Phật mà thấy tăng đoàn là một cái gì đó nó rất là lớn đối với những người đệ tử. Nên đó là những người Phật tử, những người tu mà mỗi lần mà được tiếp xúc với đại tăng đó, với họ là một cái gì lớn lao lắm. Nhưng mà mình có đôi khi nó Phật tử mình thấy nó chuyện bình thường á, chứ thực sự mà gặp đại tăng không phải là chuyện bình thường. Đại tăng muốn nói tới 100, 200, 500, cả ngàn là nó không phải là chuyện bình thường, nó chuyện quá lớn đi. Nếu mà mình hiểu biết là mình sẽ thấy nó cái chuyện rất lớn, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Mà được đảnh lễ để cúng dường đại tăng từ 1000 vị trở lên là chuyện đó là khủng khiếp lớn. Như sâu trong lòng mình hiểu được cái hình bóng của tăng bảo mà xuất hiện trong nhân gian mà quy tụ một nơi từ 1000 trở lên là chuyện lớn lắm, không có nhỏ đâu. Mình thấy mình chuẩn bị cái kiểu phàm phu của mình vậy, chứ chư thiên mấy ngày nay cũng cực, mấy ông hộ pháp cũng cực gần chết, phải sắp xếp mấy cái loại quỷ thần rồi phải ở đâu, đứng đâu, chỗ nào không được lộn xộn trong lúc chư tăng quy tụ, không phải chuyện giỡn đâu. Mình sắp kiểu của mình vậy chứ mấy ổng cũng sắp cái kiểu của mấy ổng nữa. Cũng cực nhọc, ghê gớm đúng chứ không phải chuyện bình thường. Chuẩn bị mà đón rước đại tăng thì không phải chuyện bình thường. Chúng ta thấy hình bóng tăng bảo xuất hiện thôi, ở đây không nói người tu giỏi tu dở, ở đây không bàn vô, không nói chuyện tăng thiệt tăng giả vô, mà là xuất hiện một đại tăng trong nhân gian thì không phải là chuyện tầm thường nữa. Không phải chuyện tầm thường, rúng động á, rúng động lớn á. Thì mình phải gìn giữ cái chuyện đó bằng tất cả những cái tâm thành, cái sự cung kính và tất cả những cái gì đó mà mình phải cầu nguyện, phải xin xỏ, phải lễ lại Phật để mình làm cho được cái buổi lễ đó, là không phải chuyện đơn giản. Không phải mình tác ý mình muốn làm rồi cái mình làm được, không có đơn giản như vậy đâu. Thật sự đó không phải là chuyện đơn giản để mình hiểu biết mà mình được quỳ trước đại tăng là một cái gì đó lớn lắm. Mà sâu trong lòng của người xuất gia cũng như Phật tử chúng ta phải thấy điều này. Mình hồi xưa mình muốn gọi là gì, muốn gặp một lần 100 tăng cũng đâu phải dễ đâu, đúng không? Khó lắm. Nghe chỗ nào mà có tăng ni quy tụ đông mình mừng, thấy không? Giá nào cũng tới để nhìn, nhìn cái y vàng vàng với mình, nó là một cái gì hay ghê gớm lắm, ngộ lắm. Hồi xưa trong lòng tôi nó luôn luôn có cái đó nha. Chỗ nào mà tăng đoàn nó nhiều mình thích lắm, tới ngắm thôi, không làm gì, không biết làm gì, đứng đó mà nhìn. Nhưng mà nó có một cái gì đó nó sâu trong lòng mình, rất là muốn nhìn. Muốn nhìn thấy mọi người quấn y đi ngoài đường, muốn nhìn thấy mà nhiều người quấn y trước mặt mình, nó là một cái gì, một món quà lớn nó tạo quá tặng mình hay sao đó. Tới một ngày mình thiết tha, mình muốn được cúng dường 1000 tăng ni. Mà nuôi nấng kể từ cái ngày mà tôi về đây trụ trì, là nuôi nấng cái tâm đó cho tới 16, 18 năm sau mới được cúng dường 1000 tăng ni tại đất này. Mà nuôi nấng cả mười mấy năm trời như vậy đó. Thật ra là đủ cái duyên để mà mình được tiếp xúc với tăng đoàn. Mà là đại tăng là một cái gì đó lớn lắm. Chúng ta phải thấy là một cái gì lớn lắm, cái duyên lành lớn lắm của mình trong Phật Pháp. Nên là những người mà họ hiểu biết điều đó rồi đó, là cái ngày mà thiên tăng cái giá nào họ cũng xuất hiện. Không phải là một chuyện lạ, nhưng mà sâu trong lòng, cái lòng thương quý cái đại tăng, cái hình bóng tăng đoàn của Đức Phật được xuất hiện trong tâm hồn của mình là một cái gì đó nó hay ho, nó đẹp đẽ, kỳ lạ lắm. Nó quý kính kỳ lạ lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Quy tụ số người đông để mình cúng dường tạo phước, không phải như vậy. Đương nhiên là cúng dường đại tăng là cái phước quá lớn rồi. Mình cái đó là nói về phước báo để cúng dường đại tăng là mình không còn câu nào để mình bàn. Nhưng mà được gặp và diện kiến đại tăng là một cái phước lớn, không có nhỏ đâu. Mình không có, không cần phải suy nghĩ là tăng đó là tăng nào, không đừng có đặt vấn đề ra. Nhưng mà được diện kiến đại tăng là một đại phước của mình. Thật ra chúng ta phải hiểu được điều này.